chiều hát lễ hàng chân chánh thành gần một nơi tam vị đang nhận lễ phẩm tặng phẩm thế phẩm kính lễ là phước thiên vô thượng trong
Lan cao thượng ta đi tâm niệm.
địa mát tự chế không say xưa tinh thần thông địa pháp là phúc lớn cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi ân đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiệp kiếm xa môn tùy thời càng đừng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý thân đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xúc chạm biết đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hận như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Bụt Sa Di Đà. Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011. Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên băng phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi, lục nhập do duyên sanh, do duyên danh sắc sẽ do thượng tọa tự siêu giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức pháp bảo, nguyện cầu đức tăng bảo, xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, kinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tuyên sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi ngày 21 tháng 9 năm 2011. Lục nhập do duyên danh sắc cùng là thấy, nhưng mỗi sanh loại có cách thấy khác nhau. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa tất đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Sa Di Đà.
Nam mô Bụt Sa Di Đà, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hai từ vựng Phật học, danh và sắc. Danh sắc và lục nhập là hai từ vựng rất là quen thuộc. Nói đến danh sắc thì chúng ta hiểu ngay là danh là tâm, là sắc và thân. Lục nhập thì chúng ta hiểu ngay đó là sáu căn, nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân. Chứ là thấy từ vựng rất là quen thuộc. Nhưng mà bây giờ bảo rằng do duyên nhân sắc mà có lục nhập thì không phải là dễ hiểu. Tại sao có danh sắc mà lại có lục nhập? Đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ đi vào hôm nay. Bây giờ xin mời quý Phật tử nghe phần chánh văn và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại cái bài giảng.
Dạ sa thứ, sa thứ lành thai. Chúng con kính đảnh lễ tri ân thường tài giặc đặng là từ bi dẫn nhập cho bài học. Và bây giờ con xin đọc phần chánh kinh. Giáo trình thập nhị duyên khởi, lục nhập do duyên danh sắc. Cùng là thấy, nhưng mỗi sanh loại có cách thấy khác nhau. Văn tụng: vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan, như vậy do danh sắc lục nhập được hiện thành. Kinh văn câu số 12: và này các tỷ kheo, thế nào là danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, đây gọi là danh. Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo ra, đây gọi là sắc. Như vậy đây là danh, đây là sắc, đây gọi là danh sắc. Lý giải: danh sắc namarupa chỉ cho tâm và thân, ở đây chỉ cho sanh chủng. Sự hiện hữu của chúng sanh đồng nghĩa với sự hiện hữu của danh sắc. Mỗi loại chúng sanh do nghiệp lực cá biệt nên các căn không giống nhau, các căn sai biệt nên thị dục cũng sai biệt. Do danh loại nên giác quan dị biệt, vì thế gọi danh sắc duyên lục nhập. Chúng con kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa giác đẳng, từ bi điền khuyết cho thượng tọa Tuệ Siêu, vì hôm nay sư có lớp học ở chùa Siêu Lý cho nên sư vào rất trễ. Và con kính thịnh thượng tọa giác đẳng từ bi điền khuyết. Nam mô Bích Tha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm qua chúng ta nói về lục nhập, và lục nhập tạo ra xúc. Nếu mà chúng ta nói một cách không sợ bị sai lầm, đó là cái gọi là sự sống của chúng sinh, nó vốn là sự hoạt động của sáu căn: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc và ý suy nghĩ. Cái sự hoạt động của sáu căn này chúng ta gọi là ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B. Cái sự hoạt động của sáu căn này mà chúng ta nói rằng người đó như thế này, người kia như thế khác, không có sự hoạt động của sáu căn, thì thưa quý vị, chúng ta có thể là một vị trời ở cõi vô tưởng, hay là một xác chết ở con người. Và khi mà chúng ta nói đến sự hoạt dụng của sáu căn thì chúng ta thấy đó là tất cả của những gì khiến cho chúng ta nhận thức và cảm nhận về đời sống này. Bởi vì sự hoạt động của sáu căn ảnh hưởng như vậy, do đó chúng ta hay có cái ảo giác. Ảo giác đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là ta, là của ta, là ta, là tư ngã của ta. Đó là ngã, ngã sợ mà bạn tùy miên. Thưa quý vị không nghe chúng tôi nói được hả? Dạ vâng. Và bởi vì chính vì vậy chúng ta phải đặt ra một câu hỏi khác là do đâu mà có danh sắc? Chúng tôi tạm lấy một ví dụ về danh sắc như chưa lục nhập. Lục nhập được hiểu như là những thành phẩm, là những sản phẩm, và danh sắc chúng ta tạm gọi là nguyên liệu. Khi mà nói về những nguyên liệu đó thì nó có cái quyết định tính của nó. Lấy ví dụ chúng ta nhìn một pho tượng đẹp. Để khi chúng ta nhìn một pho tượng đẹp thì thưa quý vị, chúng ta phải hiểu là pho tượng mà chúng ta thấy đó, nó được thực hiện bằng gì? Nếu pho tượng đó thực hiện bằng vàng, bằng gỗ hay là bằng đồ sứ thì cái nguyên liệu đó nó vốn mang một cái tính quyết định liên quan đến cái đường nét. Lấy một ví dụ là có những đường nét mà khi quý vị làm tượng đó gỗ, bằng gỗ thì nó cho phép quý vị tạc như vậy, nhưng mà nếu bằng ceramic, nếu là bằng đồ sứ thì nó không làm được như vậy. Có những pho tượng mà bằng kim loại thì nó cho phép làm như vậy, nhưng mà nếu đó là một khối đá thì nó không được làm như vậy. Thì như vậy cái nguyên liệu đó nó có một cái quyết định tính. Để tạo ra cái mà chúng ta gọi là một thành phẩm cũng tương tự như vậy. Bất cứ cái gì mà khi nó lại lên về nhãn sứ, nhĩ sứ, tỷ sứ, thiệt sứ, thân sứ, ý sứ, tức là sáu sứ hay sáu nhập, nó cho chúng ta một ảo tưởng rất lớn về đời sống. Nhưng mà cái căn bản nằm đằng sau những cái đó vẫn là danh và sắc. Ở đây Đức Phật Ngài nêu rõ về phần danh. là thọ tưởng tư xúc. Tác ý phần sắc, ngài nói về cái bốn đại chúng. Bốn đại chúng ở đây chúng ta hiểu là đất nước lửa gió. Cái bản chất của thọ, của tưởng, của tư, của xúc tác ý, cái bản chất đó là vô thường, bản chất của nó là hằng chuyển, bản chất của nó là kết cấu nhiều thành tố. Bốn đại chúng cũng vậy, thì đã là cái bản chất hay cái nguyên chất của nó như vậy thì những cái gì đến từ đó nó sẽ không có khác biệt hơn. Chúng tôi lấy một ví dụ, cái bản chất của gỗ nó như thế nào thì cái tượng gỗ nó phải như vậy, nó không thể khác hơn được. Rất là nhiều năm trước đây thì quý vị ở tại Hoa Kỳ và Âu Châu, người ta có một cái ưa thích là đi về Việt Nam lúc đó mới mở cửa để mua những cái bộ bàn ghế được làm ở tại Việt Nam. Thứ nhất là được chạm trổ công phu, thứ hai nữa là cho chúng ta cái cảm giác là chúng ta sống ở quê người, nhưng mà chúng ta là cái có cái gì đó rất là Việt Nam. Vào trong phòng khách mà thấy có một bộ ghế salon, bộ trường kỷ, bộ đi băng bằng được tạo từ Việt Nam ra thì cũng cảm thấy vui hơn là mua những cái ghế salon của Mỹ. Nhưng mà thưa quý vị, khi họ mua về thời gian thì ví dụ như có một lần chúng tôi sang bên chùa Viện Giác ở bên Đức, lúc đó thì dự định bỏ ra hơn 200.000 để mua không biết bao nhiêu là bàn ghế của Việt Nam mang qua xài cho cả chùa để cái những bức tranh trên thị trường. Nhưng mà rất nhiều ở trong số đó bị nứt, nó bị nứt vì nó không có chịu nổi thời tiết khác hơn Việt Nam, và phần nữa nó bị nứt là tại vì gỗ không được tốt, phần nữa bị nứt là cái quá trình mà từ gỗ ở trong rừng mà đem về lẽ ra là phải được ngâm tẩm ở trong cái thích hợp để nó chịu đựng lâu dài thì nó thiếu, chúng ta gọi là thiếu kỹ thuật, và đồng thời cái nguyên liệu nó không thích hợp cho những cái thành phẩm như là bàn ghế để xài ở nước ngoài. Nói như vậy thì nếu cái cây ấy, gỗ dùng để đóng bàn ghế mà nó đã không có chịu nổi, tức là cây gỗ đó nó không có được, nó không phải là một thứ cây gỗ chịu được sứ lạnh là một, và nó đã không có qua một cái quá trình để mà ngâm tẩm cho nó đủ sức chịu được ở nước ngoài, thì khi chế ra bàn ghế thì cái bàn ghế đó nó không vượt khỏi cái bản chất của gỗ được, tại vì chữ nó là gỗ. Thì cũng tương tự như vậy, danh và sắc được ở trong A Di Đà liệt chung gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là pháp được kết cấu bởi nhiều điều kiện, sanh ra có điều kiện, và chính những cái điều kiện hay những cái duyên đó mà nó diệt. Pháp hữu vi đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì cái gì mà liên quan, cái gì là sản phẩm của pháp hữu vi đó đều phải là vô thường, khổ, vô ngã. Nó không thể khác được. Chứ tôi nói một điều đó là một cái bánh hay một món ăn làm ra nó ảnh hưởng đến cái nguyên liệu của nó. Mặc dù nó sẽ được nấu khác đi, nó được chế biến bằng cách này hay cách khác. Nhưng cái căn bản của một loại bánh, bột mì thì nó dẻo, nó dai hơn là bột gạo. Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta sửa khác đi được. Tại vì sao? Tại vì nó quyết định bởi cái nguyên, bởi cái nguyên liệu của nó. Bây giờ ngày mai này chúng ta có một bài học nói về thức duyên chi danh sanh. Nhưng mà thứ gì trước khi tạm nói sang cái phần của ngày mai một chút, là khi chúng ta sanh ra đời như là một người được thụ thai, là một thai nhi ở cái bụng mẹ đó, thì cái phôi thai đầu tiên thưa quý vị là nón châu, tức là trứng của bà mẹ và tinh trùng của người cha gặp với nhau. Thì cái thai nhi đó, nó, cái thai bào đó, cái phôi thai đó, nó bắt đầu từ một cái đinh, một cái vật thể được xem như rất nhỏ, nhỏ đến độ mà trong kinh nó là dầu đó, dầu mà dính trên đầu cộng lông dính mà chúng ta rảy đi 7 lần kia, cái phần mà còn dính lại trên đầu lông dính nó còn lớn hơn là tinh trùng 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 và nón châu. Ngày nay thì chúng ta hiểu rằng đúng như vậy, đó phải là quả đạn. Tại vì cái trứng của bà mẹ và cái tinh trùng của người cha rất là nhỏ, nhỏ bé. Nhưng mà trong cái sự gặp đầu tiên giữa tinh trùng nón châu và thức tái sanh ba thứ đó, nó đã có một cái quyết định tính về con người. Cái sanh loại đó là loài người. Loài người sanh ra đời đó, sống chừng đó tuổi thọ, ví dụ như là 100, trên dưới 100 tuổi là thọ lắm, chứ không thể nào sống 300-400 tuổi, sống lâu như loài rùa được, hay là như loài cây rết mút được, sống cả 5-700 năm, cả ngàn năm. Và hơn thế nữa là chính cái danh và sắc đó, nó đã quyết định các căn. Hãy sinh làm người, con mắt là như vậy, tai là như vậy. Hãy sinh làm loài chó thì mắt là như vậy, tai là như vậy. Con mắt và tai của loài người rất khó để vừa là thính hay là tinh sắc hơn là loài chó. Tại vì sao vậy? Tại vì cái quyết định tính, cái chủng loại nó đã là như vậy. Chúng loại có những con vật mà nó có thể nghe rất xa, thấy rất xa, mà loài người của chúng ta có giới hạn. Như trường hợp người ta nói rằng một con gấu mà gấu Bắc Mỹ, chúng tôi không biết các con gấu ở miền gì tới cũng như vậy, nó có thể đánh hơi một món đồ ngọt như là một cái tổ ong có mật, hay là một gói thực phẩm của người đi rừng mang theo, nó có thể đánh hơi cả 25 cây số mà đánh hơi được rất xa. Chúng ta không tưởng tượng được là một cái ai đó mà làm một cái món ăn cách chúng ta 1-2 cây số mà chúng ta có thể biết được. Nhưng mà cổ vật thì nó thì biết được xa như vậy. Chúng ta thấy rằng cái danh sách bốn vị là nó quyết định liên quan đến các căn. Cái danh sách ở đây chúng ta cũng có thể hiểu như là những cái chủng loại của chúng sanh ở trong cuộc đời này. Những chủng loại đó được bắt đầu từ những cái điểm mà gọi là nhỏ nhất, nhỏ đến nỗi mà chúng ta không có tưởng tượng. Như hồi nãy chúng ta nói cái thai bào nó bắt đầu từ cái phôi thai rất nhỏ, nhưng mà trong phôi thai đó đã quyết định nam tính, nữ tính. Trong phôi thai đó đã quyết định nhiều thứ về sau này, kể cả những căn bệnh di truyền cũng đã nằm ở trong cái phôi thai nhỏ, nhỏ bé, cực nhỏ đó. Như là một cái, chúng ta nói một hạt cải, hạt mè mà nó chứa đựng không biết bao nhiêu cái đặc tính của cây mè, nhưng mà nó chứa đựng trong một hạt mè, hạt cải nhỏ xíu, bé xíu như vậy, mà đã quyết định tính tất cả. Thì như vậy, là cái danh sách vốn vô thường, khổ vô ngã, thì cái sản phẩm của danh sắc nó không thể khác hơn được. Nó không thể khác hơn. Và cái chủng loại chúng sanh nó như vậy, thì các căn của chúng sanh nó cũng phải như vậy, nó không thể khác hơn được. Đây là một điểm tương đối rất là tế nhị. Chúng ta đừng ngạc nhiên thấy rằng có những thứ mà đối với chúng ta là hôi thối, nhưng mà đối với những con vật là thơm tho. Ví dụ như chúng ta thấy một xác chết là chúng ta sợ, xác chết hôi thối. Nhưng mà những loài như kênh kênh và quả thì nó lại hưởng thụ những thứ đó. Chẳng những hưởng thụ mà có những loài đặc biệt nó thích là xác chết. Thì cái vị giác hay là cái các giác quan như là thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác của mỗi loại nó khác nhau, chứ không phải mình nói là mình có năm giác quan là nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thị thức, thân thức, thì cái của mình cũng vậy, mình trên trên bồ quả như vậy, hay là mình chó mèo cũng vậy, không phải. Tuy rằng có những giác quan đó, giác quan thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, nhưng mà đối với mỗi loại nó mỗi khác. Cái đó chúng ta hiểu là nhân sắc duy trên lục nhập. Bởi vì thức duy trên nhân sắc, thức tái sinh nó tạo ra cái chủng loại, mà chủng loại này nó quyết định các căn. Mình như vậy ở đây chúng ta thấy cái tính gọi là tính tương đối, tính tương đối ở trong các hiện tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Bây giờ chúng ta có một thí dụ, một cái thí dụ nghe rất là kỳ quái. Ví dụ như là con chó đực nó thích nhìn chó cái, thì đối với con chó đực, con chó cái là đẹp, con chó cái là hấp dẫn và quyến rũ. Nhưng mà những cái sinh loại khác thì nó không thấy chó cái là quyến rũ, là vì nó không đồng chủng loại. Mặc dù cái sự tương quan giữa giống đực và giống cái thì nó cũng có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nhưng mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó nó lại dựa trên cái chủng loại, thật ra nó không có giá trị tuyệt đối. Nó không có giá trị tuyệt đối. Hay một câu chuyện khác mà chúng ta nghe là loài người nó có nhiều điểm tương đồng với chư thiên. Nhưng mà phải nói rằng cái đẹp của thiên sắc, của thiên hương, thiên vị, thiên sắc mà nó thù thắng và vi tế hơn nhiều. Và chính vì vậy đó, có những cái trong mỗi người chúng ta gọi là đẹp, là thích, thì ở cõi chư thiên lại không thấy đẹp, mà đôi khi khó tưởng tượng. Nanda ở trần gian có một công nương là bị hôn thê, thì lúc trong lòng thấy rất là đẹp, thấy không ai để ở trần gian đẹp hơn người vợ người hết. Khi về xuất gia theo Đức Phật thì không nhận năng đắc cái tương tư người vợ trước vợ đang cưới trong ngày hôn lễ rồi bỏ đi xuất gia. Nhưng một khi mà Đức Phật ngài cho năng đắc thấy được những tiên nữ thì cõi trời, thì anh ta cũng phải buộc miệng làm một so sánh là người hôn thê của mình so với chư thiên của trời thì giống như là có khi cháy mà nó bị cháy ở trong bìa rừng kìa. Đó là một câu nói thật tình chứ không phải phủ phạt. Nhưng mà chúng ta hiểu được là cái sự tế thô đẹp xấu nó đều là quan niệm, nó đều có cách tương đối hết. Và những ai mà đặt để nó thành tuyệt đối thì người đó có sai lầm. Chúng ta quen nước mắm, trời nước mắm thấy ngon. Nhưng mà không quen nước mắm thì thấy mắm nó hôi cái chịu không đổi. Chúng ta quen ăn phô mai thì thấy phô mai thấy ngon. Nhưng mà quen phô mai ăn nó rất kỳ kỳ. Chúng ta có thử nhiều lần để có những vị mà họ không quen ăn phô mai, thì có những điện tham phiền họ nói không biết sao họ bán đắt vậy chứ cho ăn còn chửi nữa chứ đừng nói là ăn, dĩ nhiên là nói chơi thôi. Nhưng mà chú tôi cũng đồng ý rằng với một người không ăn phô mai quen đó, có nhiều miếng phô mai thì ăn nó không ngon lành gì hết, nhưng mà lại rất có giá trị và rất là ngon với những người đã quen cả phô mai. Thì như vậy nó có cái tính gọi là tính tương đối, nó có tính tương đối. Hay là Phật tử mà ở tại các xứ Nam Tông thôi, họ đi chùa họ xem cái sự cung kính đối với chư tăng đó không phải là một điều khó chịu, mà cái sự cung kính đối với chư tăng đó đó là một điều mà đó là cái nết nên có, cần có, phải có ở trong chùa, và hoan nghị về nết đó. Có nhiều Phật tử không quen như vậy đó, họ mới đi chùa họ thấy ồ sao người Thái họ đối với chư tăng một khó khăn quá, họ chỉ nhìn thấy là khó khăn. Nhưng mà khi người Thái họ làm việc đó họ không thấy khó khăn, họ cảm thấy nó đẹp thôi. Thì thưa quý vị, cái tính tương đối ở trong tất cả các pháp đó, nó cũng cho chúng ta hiểu được cái lý vô ngã. Nó cũng cho hiểu chúng ta hiểu được là những cái chất mà chúng ta phải tuyệt đối, nó hoàn toàn là kiến chặt hết, nó hoàn toàn là sự cố chặt hết. Và cái sự cố chấp đó, một khi mà chúng ta dẫn đến một giá trị gần tuyệt đối, cái này là vậy, nó không thể khác hơn, chỉ có cái này đúng và tất cả đều là hư vọng được, thì điều đó nó tạo nên một cái sự nông nổi, nó tạo nên một cái định kiến không ai gỡ ra. Cái gì mà liên quan đến văn hóa, liên quan đến tôn giáo, nói riêng và liên quan đến cả thế giới loài người, đa phần nó đều nằm ở trong cái hạng của chủng loại. Mình sinh ra thuộc về chủng loại nào, thuộc về văn hóa nào, thì cái ưa chuộng chúng ta như vậy, nó không có cái tính tuyệt đối. Mỗi lần mà chúng ta chấp điều gì quá, thì chúng ta nhớ rằng cái điều đó mình đặc biệt ưa thích, đặc biệt cho là đúng, thì nhiều lắm đó là cái đẹp của con chó cái ở trong mắt con chó đực rồi. Chúng tôi nói như vậy là thành ra con chó đực nó rất là thương con chó cái, nhưng mà không phải cái hình như vậy, cái dáng như vậy, cái mùi như vậy, cái sự cảm như vậy, đó là cái đẹp tuyệt đối. Chúng ta cứ nhắc đi chặt lại trong người thôi, cái mà chúng ta cho là tuyệt đối thôi, thì nó chỉ là cái đẹp của con chó đực, con chó cái trong mắt con chó đực thôi. Nói cho nó đủ cái ngôn ngữ của đạo Phật này, là cái đẹp đó là của lục dục, và cái lục dục đó là do duyên nhân sắc mà thôi. Phải thấy được cái tính tương đối như vậy thì chúng ta mới hiểu được tại sao giáo lý duyên khởi đề cập đến những điều rất là tế nhị. Thưa quý vị, chúng ta được biết là Thầy Tòa Thầy Siêu sẽ vào rung trễ, và do vậy chúng tôi chỉ là người điều khiển. Đến khi nào Thầy Tòa Thầy Siêu vào, quý vị còn nghĩ cho biết, thì chúng tôi sẽ đến Thầy Tòa Thầy Siêu. Bậc Chí Tôn Đức và thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về danh sắc duyên cho lục nhập rồi, thì chúng ta cũng hiểu rằng không phải giữa danh sắc nó có cái chi phối với lục dục, mà giữa danh sắc nó cũng có một cái sự tương tác qua lại giữa danh như vậy, sắc như vậy. Chúng tôi lấy một thí dụ là ôn giải Phật, xin đổi cái thứ tự là chúng tôi được biết là Thầy Tòa Thầy Siêu không vào rung được ngày hôm nay, cho nên chúng tôi sẽ giảng hết bài học ngày hôm nay mà cũng có không có chờ Thầy Tòa Thầy Siêu vào. Người Tây Tạng đó, khi mà họ nói về chỉ danh sắc thì họ hay vẽ một người chờ thuyền, cái người chèo được như là danh và chiếc thuyền giống như là sắt. Bây giờ thì bởi vì thượng tọa tiểu sư không có vào, do đó chúng tôi xin bước sang một phần thứ hai, là chúng tôi có một định nghĩa tại sao gọi là danh, gọi là tại sao gọi là sắc. Hai cái từ mà danh và sắc này đó, nó vốn được dịch theo tiếng Phạn là nama rupa. Và thật ra nếu chúng ta nói từ nghĩa đen thì danh là tên gọi, sắc là cái gì mình thấy được. Nhưng mà thật ra thì đó là một gọi rất là nôm na. Nôm na khi mà nói là cái gì thuộc về tâm thì nó chỉ có tên gọi, nhưng mà nó không phải là một vật thể mà chúng ta có thể thấy, nghe, ngửi, đến đụng được. Tức là chỉ danh chúng ta tạm gọi là vô hình. Còn sắc là gì? Sắc ở đây chỉ cho vật chất. Mặc dù cái nghĩa căn bản chỉ sắc ở trong tiếng Phạn là rupa, hay là ở trong chữ Hán thì rupa có nghĩa là đối tượng của mắt, nhưng mà chữ sắc ở tại đây không phải chỉ có đối tượng của mắt, mà chỉ luôn tất cả những cảnh của giác quan là mùi, là âm thanh, là mùi, là cảnh vị, là cảnh xúc. Ngoài ra có các sắc thần kinh, và ngoài ra là tất cả sắc từ cái tứ đại sắc hy sinh. Nói một cách khác là chữ rupa ở đây được hiểu như là tất cả những gì thuộc về vật chất. Ngày nay thì chúng ta thường dùng chữ vật chất chỉ như điều này. Như vậy nama được hiểu là thuộc về tâm, rupa thuộc về thân. Nhưng mà chữ rupa còn hiểu còn rộng lớn hơn nữa, là rupa cảnh những là thân, mà còn là cảnh, là cảnh về đối tượng của tâm. Ví dụ như là ánh sáng là sắc, âm thanh, mùi vị, mùi hương, cảnh vị và sự xúc chạm. Rồi còn hơn thế nữa là tất cả những gì thuộc về vật chất đều gọi là sắc hết. Như vậy chữ danh sắc ở đây được hiểu là tâm và vật chất. Dạ. Ngày hôm nay thì chúng ta thường nói về tâm lý và vật lý, nhưng mà chúng tôi cũng có dùng chữ tâm lý tại đây, tại vì chữ tâm lý mà gọi là tâm lý là sẽ khó riêng của Tây Phương đấy. Họ hiểu nó một cách khác, nhưng mà chúng ta nói là tâm và vật chất. Thì tâm đó, nó nằm trong một cái ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không có nắm được nữa. Chúng tôi thường hay ví dụ thì là quý vị đáp máy bay xuống một thành phố, nhìn bao nhiêu là nhà cửa đường xá, cái đẹp cái xấu, cái ngổn ngang cái tương tất, tất cả những ấn tượng đó đều là sản phẩm của tâm hết. Nhưng mà thật ra chúng ta không biết được, chúng ta hoàn toàn không có hiểu tâm nó vẫn là thế giới bí ẩn mà lời kia. Khoa học ngày nay đi rất xa và cho chúng ta biết nhiều về vật chất, nhưng mà về tâm là một thế giới bí ẩn. Mặc dù tất cả chúng ta đều hiểu rằng tâm đóng một vai trò lớn ở trong đời sống. Như trường hợp chúng ta ngồi đây ở trước máy, quý vị thấy rằng cái máy vi đến mà chúng ta đang sử dụng đó là một ở trong những sản phẩm tuyệt vời. Từ những cái nguyên liệu mà loài người thể chế được, một cái monitor, một cái màn ảnh hiển thị được những điều chúng ta thấy, như vậy là một điều thật ra không tưởng tượng nổi. Mạng internet hay là liên mạng cho chúng ta thấy một cái phát minh, một cái sản phẩm khác, và giúp cho chúng ta rất là nhiều. Một cái lớp học được tổ chức ở trên net như vậy, nó cũng là cố gắng của nhiều người. Nếu chúng ta đem kết hợp những thứ đó thì chúng ta cảm tưởng rằng à, cái quan trọng là cái gì mình thấy à, như là xuất hiện màu xanh, màu đỏ, à, chữ nghĩa vân vân, và âm thanh của chúng tôi nói truyền đến quý vị về kỹ thuật. Thì nhìn thấy ở bên ngoài thì chúng ta cảm tưởng như về vật chất, về trên cái gì vật chất thì quả thật là có nhiều điều để đáng nói. Nhưng mà chúng ta quên, đừng quên một điều rằng đằng sau những cái hiện tượng vật chất đó thì tất cả đều là cái sản phẩm cái là nó được được nhồi nặng, được chế tác là do tâm. Cái sự hiển thị của tâm trong đời sống nó là vô cùng, chúng ta rất là khó biết. Chúng tôi thường thích đi ngang những cái phố chính của thành phố lớn như ở New York hay là Houston, nhìn những cái tòa cao cao, và ở trong lòng hiểu rằng tất cả những thứ đều là cái sản phẩm của tâm. Tâm đã thiết kế như vậy, đã xây dựng như vậy, đã vận hành như vậy. Thì chúng ta phải nói rằng khi nói về cái tâm là vô cùng. Hồi nãy chúng tôi có thưa về Phật tử là danh và sắc, nó là những cái nguyên liệu khởi động của sáu căn. Và nếu cái nguyên liệu đó, nó mang đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, thì cái sản phẩm của nó, cái cách tinh của nó cũng không có khác gì, nó không vượt khỏi, vượt ngoài đặc tính gì. Ở trong kinh có một câu mà thường là Hòa Thượng Minh Châu dịch mà chúng tôi rất là thích. Khi mà Ngài dịch về những cái đoạn mà nói về một cái bị tỳ kheo nhìn thấy một xác chết, thì bị tỳ kheo tâm niệm rằng à, cái thân này, cái đặc tính là như vậy, bản chất là như vậy, nó không thể vượt ngoài cái bản chất đó, nó không thể vượt ngoài cái đặc tính đó. Cái bản chất của nó như vậy thì tất cả những gì liên hệ đó nó cũng phải như vậy, nó không thể nào khác hơn. Khi mình đi làm việc và khi mình nhìn thấy những cái tranh danh đoạt lợi, những cái lời qua tiếng lại, những cái hận thù hơn thua, thì thứ gì đôi khi chúng ta cảm thấy nản. Nhưng mà chúng ta phải nhớ, tự nhiên nhớ một điều rằng cuộc sống là như vậy, nó không thể vượt ngoài cái bản chất của nó. Cái bản chất của nó là như vậy. Nếu chúng ta đọc ở trong một số các bài kinh, nhất là ở trong Trung Bộ Kinh, thì Đức Phật Ngài nói về những cái gọi là ngũ dục, năm dục trưởng dưỡng, tức là sắc thân khí vị xúc. Thì Đức Phật Ngài có cái mô tả là do các trần cảnh mà cha và tranh đấu với con tranh đấu với cha, bạn bè tỷ hiềm nhau, xã hội có chiến tranh, có bạo loạn. Tại cái bản chất của nó là như vậy. Và ví dụ như là chúng ta có đồng tiền là cái mà chúng ta rất là tha thiết, có tiền chúng ta làm được nhiều việc. Nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận được rằng chính tiền bạc là nó tạo cho chúng ta nhiều cái phiền não. Chính tiền bạc nó làm cho giữa con người và con người nó có những cái đụng chạm về quyền lợi lẫn nhau. Thì nếu một lúc nào đó mà chúng ta sống với cuộc đời, hoặc là mình là người trong cuộc, hay là các bàn quan nhìn thấy được những cái đụng chạm, những cái phiền não, những cái lối thôi của cuộc sống, thì chúng ta nên hiểu rằng danh và sắc hay lục dục, bản chất nó là như vậy, nó không thể vượt ngoài bản chất rồi, nó phải vậy thôi. Sống ở trong thương trường thì phải có cạnh tranh, sống ở trong chính trường thì nó cũng có những cái thủ đoạn, ở trong cảnh giới nào thì nó cũng có những cái bản chất của nó, nó vốn là như vậy, nó sẽ vượt ngoài, nó sẽ vượt ngoài bản chất đó. Đôi khi thưa quý vị, có nhiều quan điểm, nhất là những quan điểm của cái triết học đó, quan điểm triết học, thì người ta thường nói rằng nếu chúng ta tu tập mà thành đạt được thì chúng ta có thể biến cái này nó thành cái kia. Lấy ví dụ như là chúng ta nên là những nhân gian hành tịnh độ. Nhân gian là có người, tịnh độ là có cực lạc. Và nghe điều đó rất là hấp dẫn. Ai cũng nghĩ là hấp dẫn. Nhưng mà thưa quý vị, trong lịch sử của nhân loại từ cổ chí kim, đó là nói nhân loại thôi. Ở trong cái thế giới này, mình thấy trong kinh Phật, thì không ai có thể biến tam giới mà thành ra một cái cảnh cực lạc. Tam giới vốn là như quả thật. Và sự giải thoát có nghĩa là sự vượt ngoài cái bản chất của ba cõi. Tại vì nằm ở trong ba cõi thì có khổ thôi. Cái bản chất đó là như vậy, nó để khác thành được. Và do vậy, chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay, chúng ta nói về danh sách và luật nhập. Chúng tôi nhắc lại lần nữa là luật nhập được hiểu là 6 cái hoạt dụng của các giác quan. Nói như người đời là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Nói theo trong kinh Phật đó là nhãn, nghĩ, trí, thiệt, thân, nghĩ, nhãn, thức. Thì có nhãn căn, có cảnh sắc. Nhĩ thức thì có nhĩ căn, có cảnh thinh, có nhĩ thức. Thì như vậy bắt tay mũi lưỡi thân ý hay là sự hoạt dụng của thấy nghe người đến đùng chẳng hạn. Nhưng mà rồi sáu căn đó, sáu nhập đó, nó lại sáu xứ đó lại thuộc lệ thuộc vào danh và sắc. Danh sắc ở đây chúng ta tạm hiểu như là cái nguyên liệu, và lục nhập được hiểu như là thành phẩm. Nói một cái khác, ở trong danh sách nó đã quyết định, nó đã mang những quyết định tánh về lục nhập. Chúng ta sanh làm một chủng loại nào thì sáu xứ của chúng ta nó thuộc về chủng loại đó. Chúng ta sanh làm người, làm vật, làm chư thiên, phạm thiên, thì mỗi một chủng loại như vậy đó, nó có thứ danh sách khác vậy. Mỗi thứ danh sách đó, nó tạo ra một sáu nhập riêng biệt. Và không thể có cái này mà không có cái kia. Không thể có tái sanh ra đời mà nó lại không có lục nhập. Đã sanh ra thì phải có các xứ. Mà đã có các xứ thì nó phải có sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức, với xúc. Với xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra ái, thù, hưởng. Nó là một cái tác động dây chuyền và rất là tự nhiên. Và khi ngày mai này chúng ta nói về thức duyên do danh sắc thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về điểm này. Và bây giờ thì chúng tôi muốn kết luận ở tại đây với ba điểm. Điểm thứ nhất là chỉ danh và sắc nên hiểu, đó là tâm và vật chất. Tâm và vật chất ở tại đây được đứng trước Phật cái định nghĩa rất là rõ. Tâm trong đó có như là thọ tưởng tư xúc tác ý. Sắc ở đây được hiểu là bốn đại chúng, đất nước lửa gió, những cái cơ sở căn bản này của tâm và vật chất nó tác động chi phối toàn bộ sự hiện hữu của sáu xứ. Sáu nhập ở đây là nhãn xứ, nhĩ xứ, thị xứ, thiệt xứ, thân xứ, vệ xứ. Khi mà chúng ta hiểu được cái tương quan giữa hai điều này thì chúng ta sẽ đưa đến một cái kết luận rằng tại sao cuộc sống của chúng ta vô thường, tại sao cuộc sống của chúng ta khổ, tại sao cuộc sống của chúng ta vô ngã, và tại sao cuộc sống của chúng ta mang tính tương đối. Tại sao cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm đụng của chúng ta mà sẽ tương đối là bởi vì ảnh hưởng bởi danh và sắc. Đó là ý nghĩa của bài học này, và chúng tôi xin tiếp tục tập ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị là Thầy Tổ Thừa Siêu hôm nay vì lý do kỹ thuật không có vào trong được, và do vậy chúng tôi xin lưu đi quyết. Thì giờ còn lại sẽ là phần thảo luận của chúng ta. Chúng tôi không có biết được là Nãy giờ trong lúc trước khi giảng là gì? Chúng tôi trình bày thì Chư Tăng sắp xếp là vị nào sẽ điều học ngày hôm nay. Do đó quý Phật tử chờ chúng tôi một chút để chúng tôi và có vị nào cho biết là Chư Tăng vị nào sẽ là vị điều học, thì xin quý vị hoan nghênh cho chúng tôi biết. Thì quý vị qua kỹ chơi chúng tôi một chút nha. Có lẽ là quý vị có lẽ là chúng ta chưa có thỉnh được vị nào. Dạ có đại đức Thầy Quyền, xin thỉnh đại đức Thầy Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé, Nam Mô Tham Mai nhé, Nam Mô Sang Khai nhé. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Thầy Sư Danh. Dạ, Mô Phật. Đúng tất cả là cái duyên. Nãy thì bên rung Pháp Cú không có nghe được. Dạ, con kính tri ân và đảnh lễ đến Thượng Tọa đã ban bố một thời giảng cho toàn thể đại chúng hôm nay về cái nhìn của nó có rằng bằng lục nhập duyên cho danh sắc thì đến hết sức là đơn giản. Một lần nữa kính tri ân đến Thượng Tọa Tăng. Quý vị, như lời của Thượng Tọa giảng nó hết sức là phổ cập ở trong cái đời sống bình nhật của chính chúng ta. Chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng, chúng ta cho nó chưa, nó không là một cái gì, nó là gây gớm. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu trên tinh thần của duyên sinh, thì giữa cái lục nhập này và với cái danh sắc này, nó có mặt và nó hiện hữu như vậy. Cho nên cái thích, cái mến, cái ưa của từng cá thể nó là như thế nào, con mắt nó ra sao. Và xuyên qua cái thời gian của Thượng Tọa chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thu nhập được rất nhiều về cái nhìn của pháp giới hữu tình, về cái nhìn của tất cả chúng sinh hữu sắc, mà đặc biệt là chúng sinh ở cõi dục giới của chúng ta. Dạ, tiếp theo chương trình thì chúng con sẽ qua cái phần thảo luận xin cung thỉnh với ngài. Câu hỏi đầu tiên sẽ kính thỉnh đại đức, thưa đại đức Pháp Đăng, không biết đại đức Pháp Đăng có mặt trước máy không ạ? Dạ, Mô Phật. Kính thưa đại đức Pháp Đăng, nếu mà trên cái tinh thần mà lục nhập mà duyên cho cái danh sắc á, thì ở đây chúng ta thấy á, lục nhập đây tức là nói về cái sáu xứ, cái nhãn nghĩ tư thiệt thân. Nhưng có cách nào mà đại đức Pháp Đăng thấy rằng lục nhập này chúng ta tu tập để làm sao mà nó không có bị nó một cách đơn giản hơn, lục nhập chúng ta phải tu tập làm sao để không tồn tại, để cho danh sắc nó hiện khởi. Bởi chính cái lục nhập này nó làm duyên cho danh sắc nó mới ngự trị, bởi có nơi có chỗ dục sạch tức là lục xứ, thì chính lục xứ này nó là nơi là chốn mà để cho danh sắc nó nương giá. Thì chúng ta phải tu tập làm sao để cho nó không có nó không có ngự trị được trên cái danh sắc này. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ như chúng ta thấy như là đối với các vị chư thiên ở cõi vô sắc, họ sợ, họ cảm thấy rằng có cái sắc thân này cho nên mới già chết sầu bi khô não, cho nên họ mới sanh về cái cõi hồng nguyện, rằng do thiền lực này, do kết quả của thiền định này họ sanh về cái cõi vô sắc. Ở một mặt khác, chính vì có tâm này cho nên mới sanh đau khổ, cho nên họ muốn sanh về cái cõi, họ ước mong rằng tương lai họ sẽ có sắc mà không có danh. Thì như thế chúng ta phải tu tập như thế nào để cho không còn hiện hữu, không còn sinh khởi của danh và sắc này. Đây là câu hỏi nó hết sức là rộng, kính thỉnh để Đức Pháp Đăng có thể nắm rõ được cái ý của chúng tôi chưa. Chúng ta tu tập làm sao để cho mà chúng ta không còn cái lục nhập, để cho danh và sắc nó không ngự trị nữa. Và kính cung thỉnh để Đức Pháp Đăng quan hệ giải thích cho câu này.
Hello. Có một anh kinh lễ được tâm bảo. Một kinh lễ thường bảo nhập đảng. Một đức tệ quyền, một đức tốt phát, một đức tệ. Một đức tệ quyền, 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 một đức Kính chào với cô thì nữ, kính chào với bác sĩ. Mình nhìn chung vào đó thì cái câu hỏi về Đức Thầy Quyền đó thì tu tập làm sao để cho không có cái danh sắc để nó không có gì cái lực nhận. Mình hiểu được cái giáo lý thập nhị nhân duyên thì có nói nếu mình nói theo cái quả hiện tại nha, thích danh sắc lục nhập xúc thọ đó là cái quả hiện tại, bởi vì danh sắc thì nó sẽ hình thành. Bởi vì quý vị thấy không có một đứa bé nào mà sanh trong thai bào mà không có những hình thành này, bởi vì nó có hình thành là tại sao? Ví dụ như nói rằng một đứa bé nó sanh trong thai bào thì nó sẽ hình thành mắt, con mắt, cái thần, hay chúng ta gọi là cái thần kinh nhãn, rồi sau nó hình thành cái lỗ mũi là thần kinh nhĩ, cái lỗ tai là thần kinh tỷ, cái miệng là thần kinh thiệt, cái thân là thần kinh thân, ý hay là cái ý vật đó là cái sắc ý vật đó là cái chỗ mà nương trú của tâm. Thì khi mà nói lục nhập á thì mình hiểu đó là cái nó được hình thành, mình gọi là cái quả nó hình thành, bởi vì nhân nó đưa đến cái quả, nên quý vị để ý cái chỗ mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó là cái quả hiện tại. Và cái quả hiện tại này thì các cái pháp này cần phải liễu tri, cái nghĩa là cần phải biết, cần phải biết cái pháp này nó có như vậy. Nên khi một người biết á thì chúng ta thấy trong Phật giáo chúng ta dạy như thế này, có nhiều khi người ta tin cái thượng đế thần linh mẹ sanh mẹ độ của thiên quyền nữ chúa tiên chúa ngọc cầu tài cầu quý hữu công nhân Phật gì đó độ mạng cái người mà bổn mạng của mình. Nhưng mà ở đây chúng ta tìm thấy trong giáo lý thập nhị nhân duyên thì chúng ta không tìm thấy cái điều này. Còn một điều mà chúng ta cần biết là khi mà có thức đi tục sinh nó tạo ra danh sắc là thân và tâm, mà danh sắc thì nó cái phần sắc thì quý vị đó thấy nó nương vào cái gì, bốn sắc đại hiển và 24 sắc y đại sinh, nó là hình thành sắc. Và sắc đó là gì? Là khi mình hình thành trong thai bào đó thì cái tinh cha huyết mẹ, cái nõn bào của người phụ nữ chu kỳ đó là cái sắc quẩn. Còn cái danh quẩn là cái nghiệp và thức, cái nghiệp là cái nghiệp và luân hồi của mình với cái thức đi tục sinh là hai cái phần danh quẩn. Và chúng ta thấy thức thì nó sẽ có thức thì nó sẽ có đồng tranh với những cái tâm sở, đó là thọ tưởng hành, là bốn cái phần danh quẩn. Nên khi mình nói mình phải hiểu rằng cái lục nhập này là muốn nói đến cái gì, là xá cái nội xứ. Nội xứ là con người mình có con mắt, có lỗ tai, mình nói đơn thuần là có con mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có miệng, có thân và có tâm, đó là lục nhập nội. Và hay là mình gọi là ý xứ. Quý vị cho coi trong bài kinh 66 đó có nói đến có 6 cái loại thức, nên có 6 cái loại xúc, 6 loại xúc mới có 6 loại tầm, 6 loại tứ, 6 loại thọ, 6 loại ái. Thì chính đó, cái hiểu mình hiểu đó có nghĩa là con người mình nó có một cái người mà hình thành ra cái thân thể đó, thì nó có cái phần căn bản. Nên chúng ta thấy mình nói là một cái người mà sanh ra thai, sanh thấp, sanh nõn, sanh hay quá sanh đó, thì nó cũng có những hình thành mình gọi là sắc thần kinh nhãn hay là con mắt để thấy cảnh sắc. Mình nói chung là ở dục giới đó, mình thấy mắt để thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, miệng nếm bệnh vị, thân thuộc trạng được xuất ý suy nghĩ cảnh pháp. Nhưng mà chúng ta nhìn chung vào đó, đối với tất cả chúng sanh luân hồi đó thì có cái lục nhập này đó thì nó sẽ có cái lục xuất. Lục nhập nội nên có cái lục xuất là nó do cái nhãn căn nó với cảnh sắc mình gọi là nhãn xuất. Do cái lỗ tai mình với cái nhĩ căn là cái âm thanh đó thì mình gọi là nhĩ xuất. Do cái lỗ mũi của mình đó với cái hơi mùi mình gọi là tỷ xuất. Rồi do cái miệng của mình và các cái vật thịt đó, các cái loại vị đó, để vào lưỡi của mình gọi là thịt xuất. Do cái thân của mình nên các vật cứng lạnh nóng mềm êm ấm va chạm vào thân mình gọi là thân xuất. Và có ý thì gọi là ý xuất. Như vậy thì mình nhìn chung vào á, cái mình hiểu được cái phần đó là cái quả hiện tại. Cái quả hiện tại thì mình thấy các chư Phật á, các bậc thánh, các cái vị độc giác Phật á, là cái kiếp cuối cùng á, khi mà chưa có viên tịch niết bàn thì gọi là ngũ uẩn niết, mà gọi là phiền não niết bàn. Còn cái ngũ uẩn ở đây á, thì mình thấy sắc và danh, thì chúng ta vẫn thấy những cái vị đó vẫn có cái lục nhập này. Cái lục nhập á, nó danh sắc ly duy lục nhập đó, đó là cái quả hiện tại. Nên cái pháp này mình cần phải biết thôi, cần phải biết thôi. chứ không phải là cần đoạn từ. Cái đoạn từ là chỗ mà ái thọ vô minh đó, ái thủ vô minh đó là cái pháp cần đoạn từ. Còn nói về cái sự tu tập đó, để phát sinh lên để diệt từ tham ái là cái pháp cần tu tập đó là như là bắt chánh đạo. Thì đó là những pháp mình hiểu được á. Thì khi mình hiểu được cái lục nhập á mà nó hình thành á là do danh sắc. Danh sắc nó có nên nó tạo thành lục nhập, là muốn nói đến cái sự hình thành của tất cả chúng sanh. Ví dụ chúng ta thấy những cái loài chó, trâu, heo, gà, mèo, vịt, ngỗng, rùa, cua, tôm á thì nó cũng được hình thành, nó được hình thành theo cái chủng loại. Chủng loại mà mình nói chung vô Phật giáo là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, nhũ ác sanh. Thì chúng sanh nào mà có cái hình thành đó thì mình gọi là cái có hình thành trong thai bào á thì mình gọi là lục nhập. Có nghĩa là nó hình thành táo cái nội xứ. Nên quý vị thấy con người của mình á, khi mình hiểu được á, có nghĩa là do cái quả mà nó đưa đến cái sự tái sanh trong thai bào và nó hình thành các loại sắc pháp hay là các cái nội xứ đó. Nên con người của mình ai cũng có những cái nội xứ đó hết. Nên cái pháp của Đức Phật dạy cho mình tu tập đó là cái pháp mà mình hiểu tất cả. Những người nào hiểu sai đó thì họ sẽ thấy cái sai của họ. Họ nghĩ rằng Thượng Đế thành nó ra rồi nó làm hà hơi vô cho họ thành con người, rồi không hà hơi bị nặng cục đất cái thành con thú. Theo những cái chủ, những cái tôn giáo khác họ có hình thành như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật này không nói như vậy, mà người nói rằng á, vì chúng ta luân hồi là do chúng ta, và chúng ta giác ngộ thành Phật do chúng ta, chứ không phải có một Thượng Đế thần linh nào lấy mình làm một cái trò chơi. Có nghĩa lấy mình làm cái trò chơi, rồi mình nhiều khi đo cái ý của Thượng Đế. Cái điều này Đức Phật này không nói như vậy. Nói cái ý đó là do mình thôi. Có nghĩa là cái tái sanh đó là mình muốn tái sanh. Rồi cái hiện hữu đó là mình thấy khổ. Mình thấy khổ nè. Bởi vì khi mình có con mắt á, là nó suốt đời nó bắt cảnh sắc của gì. Nên quý vị thấy con mắt của mình nó suốt đời bắt cảnh sắc. Nên cái người mà biết được cái con mắt nó suốt đời bắt cảnh sắc mà trong 22 quyền gọi là nhãn quyền, là sức mạnh của con mắt nó bắt cảnh sắc. Nhĩ quyền á, là cái lỗ tai của mình suốt đời nó bắt cảnh thinh. Tỷ quyền á, là cái lỗ mũi của mình nó suốt đời nó bắt cảnh khí. Thiệt quyền là cái miệng của mình suốt đời bắt cảnh vị. Thân quyền á, là suốt đời nó bắt cảnh xúc. Và ý quyền là suốt đời bắt cảnh pháp. Khi mình hiểu cái nghiệp nó hình thành con người mình như vậy đó, bây giờ mình đó, đoạn từ là đoạn từ cái phiền não. Nên cái chỗ phiền não là cái xúc thọ, chắc nó duyên cho xúc, mà lục xúc hay là lục nhập nó duyên cho lục xúc, lục xúc nó duyên cho lục thọ nó duyên cho lục ái. Thì chính cái ái là cái nhân mới. Còn cái hiện tại này mình hiểu cái đó là cái quả hiện tại. Nhưng mà nó có một cái điểm là mình nhìn vào đó thì mình sẽ thấy từ nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc đó theo A Thì Đàm thì chỉ có những cái tâm nhãn xúc, những tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, và họ chỉ có 7 cái tâm sở biến hành thôi. Nó chưa có cái trạng thái của tham mà tham và sân là si. Nhưng mà khi mà mình không có chánh niệm tỉnh giác á, nên quý vị thấy cái sự tu tập đó, để đoạn từ những cái tham ái sẽ phát sanh từ nơi con mắt. Cái sự tu tập để đoạn từ cái tham ái phát sanh từ cái lỗ tai, cái sự tu tập để đoạn từ cái tham ái phát sanh từ cái hơi mùi, cái sự tu tập để đoạn từ cái sự phát sanh từ nơi cái miệng, cái sự tu tập để đoạn từ cái sự tham ái phát sanh từ nơi cái thân, và cái sự tu tập để đoạn từ cái sự tham ái phát sanh từ nơi cái ý. Như vậy thì nhìn chung vào đó mình thấy được đó, Đức Phật ngày biết được cái vấn đề mà do cái quả hiện tại này nói với cái nhân hiện tại. Mà chúng ta nhìn trong A Di Đà thì chúng ta thấy 18 cái tâm vô nhân. Đó là những cái đôi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tiếp thâu, thân thức, tiếp thâu, quan sát và quan sát tỷ. Thì đó là những cái tâm quả mà nó chỉ là những cái tâm làm việc máy móc thôi. Bởi vì các cái Đức Phật, các vị A-la-hán, các vị A-la-hán tinh văn giác cũng vẫn có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân. Có tâm, nhưng mà các ngài đó là do đoạn từ cái phiền não nên các ngài không có còn phiền não nữa. Còn khi mà mình đó là chưa có đoạn từ được đó, thì mình phải tu tập để phòng hộ. Bởi vì mình tu tập cái phòng hộ này đó thì mình thấy rằng Đức Phật nó mắt của mình nó có chỗ hai chỗ nên có một chỗ nên nhìn và chỗ không nên nhìn. Mình nhìn cái chỗ nào mà cái thiện pháp sanh khởi đó là nên nhìn. Nếu mình nhìn cái chỗ nào đó mà ác pháp sanh khởi là không nên nhìn. Nên quý vị thấy những cái tiếp thước phim đó mà nó gây ra như là bạo động hoặc là những cái thước phim mà nó gây ra đồi trị đó, thì cái đó là theo Đức Phật ngày ngày dạy cho chúng ta không nên nhìn. Thì khi mình nhìn đó, đó cái phiền não tham ái nó sẽ phát sinh. Còn cái lỗ tai của mình vậy, mình nghe đó, ví dụ mình nghe Phật pháp hay nghe kinh, nghe băng, nghe giảng đó, thì cái đó là nghe mà mình phát sinh cái sự tu tập. Còn nếu mình không biết, mình nghe nhạc trữ tình, nghe những cái tiếng mà nó có thể sanh ra những cái phiền não trong tâm của mình đó, thì cái đó nó không nên nghe. Và nếu mình nghe như vậy đó thì mình sẽ phát sinh cái tham ái từ cái nghe đó. À, rồi cái mũi của mình đó, những cái hơi mùi mà quý vị thấy có nhiều người đó họ xài. Thậm chí gần đây chúng tôi còn nghe nói là mấy người bên Trung Quốc mà bây giờ mà nếu mà thật sự thành điệu là đại gia phải xài cây quan âm, cái cây âm ngọc âm á, thì cây đó là một cái loại cây quý mà những cái vua chúa ngày xưa đó là họ tẩn liệm đó, hay trong nhà có cái cây ngọc âm đó thì nó tỏa ra cái hương thơm. Mà cái đại gia bên Trung Quốc đó thì họ nói rằng phải có một cái cây như vậy trong nhà để cái hơi thơm nó xua đuổi ma quỷ, nó xua đuổi hắc khí. À, thì như vậy mới gọi là đại gia. Ừ. Thì quý vị thấy những người đó họ có thể mình thấy như là những cái cây quý như là cây trầm, những cái cây quý mà người ta có thể mua nó rất là nhiều tiền, nó còn quý hơn vàng nữa. À, thì đó là những cái sở thích mà từ cái lỗ mũi của mình đó, nó bắt những cái hơi mùi, và con người đó do cảm nhận được cái hơi mùi đó và họ có thể là biết được cái tác dụng của hơi mùi từ những cái gỗ ngọc am hoặc là cái gỗ trầm hương này cái nọ đó, thì họ định vị cái giá trị nó có một cái sự giá trị rất là đặc biệt, thì họ đầu tư vào đó, họ coi như cái đó là mình có cái đó thì gọi là đại gia. Thì cũng như vậy thì Đức Phật Ngài nói rằng có nhiều khi chính vì mình nghe cái hơi mùi đó mình khởi lên cái phiền não tham ái, hoặc là khởi lên cái sự bất bình khó chịu. Nếu mình ở những kinh du lộc thị nghè, mình nghe cái mùi hôi thối mình khó chịu, mình bực bội, nó cũng là cái tham sân. Còn mình nghe những cái mùi thơm mình khởi lên cái tham ái, nó cũng là cái tham tham. Và nếu mình không biết thì nó là một cái tâm si. À, tâm cát căn mình hiểu có ba cái thành phần cấu tạo về ác pháp bất thiện, nó là như vậy. À, rồi mình thấy có cái miệng của mình ăn vật thực cũng vậy đó, có nhiều người họ ăn mà họ sanh ra tội lỗi, hoặc là họ ăn do tham ái, họ sanh làm vợ xoa, như chúng ta nghe cái tiền thân của ngài Anguli Má Lá. À, khi mà ăn được cái thịt người đó thì cảm thấy rất là thích. À, và chính nhiều kiếp đó, do tham ái ăn như vậy nên sanh làm vợ xoa. Bây giờ đó là bây giờ sanh làm người nhưng mà thích là ăn thịt người, cảm thấy rất là thích. À, và trở thành người ăn thịt người, vị vua ăn thịt người. Thì chúng ta thấy cái đó là do họ tham ái cảnh vị. À, mà chúng ta thấy ít nhiều gì tham ái cảnh xúc là cái người cái sự dự từ cái thân căn thân xúc và nội xúc của mình đó, duyên cho những cái tham ái mà mình đụng chạm với nam nữ nóng lạnh cứng mềm, thì cái tham ái nó sẽ phát sinh do cái thân xúc của mình, cái thân xứ của mình. Và khi mình hiểu được như vậy đó, thì mình sẽ thấy được nó chính là cái tội lỗi. Nếu mà không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thì không có tội lỗi. Tại vì có cái này mà không biết tu tập á, nên nó có tội lỗi rất là nhiều, nó gây ra bao nhiêu cái đau khổ cho thế gian này và tạo ra bao nhiêu cái nghiệp quả để đi tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh và Arula. Thì khi mình hiểu được cái chính là do mình không có hiểu biết về nó mà không có tu tập. À, bởi vì hiểu biết về nó đó thì mình sẽ tu tập được. Bởi vì một người mà có tu tập á, mình thấy mắt á, của mình hay là cái cách sắc là của mình. À, nếu mình nghĩ rằng mắt cũng không phải là của mình, cắt sắc cũng không phải là của mình. À, bởi vì do có mắt nên mình thấy cắt sắc thôi, nếu mà người mù thì đâu có thấy cắt sắc. À, và không thấy cắt sắc thì họ không có bị tham ái cắt sắc. À, thì mình không hiểu, mình thấy như vậy thì mình khởi tham ái như vậy là có hệ lụy. Hoặc là có thể là từ tai, từ mũi, từ miệng, từ thân, từ tâm. À, và nếu mình biết quán xét nó không phải là của mình. À, nếu mà là của mình thì mình muốn cái lỗ mũi mình ngửi mùi thơm chứ đừng ngửi mùi thối. Nhưng mà cuối cùng thì cái lỗ mũi mình mùi thơm mùi thối gì nó cũng ngửi hết. À, tại vì cái hơi mùi nó bay vào cái khoảng không gian không khí này, nó đụng vào cái cú giác của mình thì mình sẽ nhận được cái mùi thơm mùi thối thôi. À, chúng ta rất thích ngửi mùi thơm mà không thích mùi thối, nhưng mà chúng ta cái mùi nào chúng ta cũng ngửi được hết. À, thành ra nó không phải là của mình. Nếu mà của mình thì mình chỉ chọn mùi thơm thôi, không chọn mùi thối. Còn ví dụ như là cái tỷ căn, thiệt căn, thân căn gì đó, mình cũng muốn là được tốt đẹp nhưng mà rồi nó cũng không có y như mình đó. Thành ra Đức Phật này nói cái đó cũng là vô ngã. Vì con người do cái nghiệp tái sanh đó, nên những người bị cái nghiệp ác đó, sanh ra làm bị đuôi điếc, câm ngọng, gù khòm hoặc là bê rê bổ nắp rồi đó, là những chúng sanh mà thiếu phước họ sanh ra họ bị như vậy. Thì cái đó là họ muốn họ tốt đẹp nhưng mà nó không có được, đó là do cái nghiệp ác mà từ kiếp trước bây giờ cho ra cái thân để cho mọi người nhìn thấy, đó là một cái ác nghiệp. Nên quý vị thấy Đức Phật đó là một cái vị chánh đẳng giác, là nhìn vào cái sắc pháp của chúng ta đó, ngài sẽ cho chúng ta biết rằng cái nghiệp mà sát sanh của mình nhiều hay ít, cái nghiệp trộm cắp của mình nhiều ít, bây giờ sanh ra cái thân hình của mình đó, ngũ đoạn đó, nó không có được tốt đẹp, cái sắc thân của mình nó không có được sáng suốt. Còn khi mà Đức Phật ngài nói, như là ngài nói trong cái bài kinh tướng đó, thì chúng ta thấy ngài hình thành mắt tai mũi lưỡi thân rồi chân mày rồi ống quyển bàn tay bàn chân gì đó, thì ngài cũng đều nói là do cái sự tu tập. Nên khi mà ngài hình thành cái sắc nghiệp ở trong thai bào đó, thì cái sắc nghiệp đó nó được tốt đẹp. Thành ra chúng ta hiểu được những cái điều Đức Phật ngài nói ở trong những cái đoạn kinh như là bài kinh tướng đó, hay là những cái bài kinh mà nói về những cái sự hình thành của chúng sanh đó, thì mình thấy rằng cái đó là cái sự hình thành, đó là do danh sắc nó tạo ra cái lục nhập nội, là mà cái người khuyết những cái giác quan, khuyết những cái thần kinh, thì đó là do cái nghiệp. Còn khi mình biết tu tập á, thì mình nhận diện được tất cả mọi người cũng đều do cái điều này. Nên thường thường mới nói rằng mình có mắt tai mũi lưỡi, đó là giống như là mình có cái điều kiện để mình tu tập. Bởi vì cái người mà không có mắt tai mũi lưỡi thì nó lại làm những vị A-la-hán, hoặc là những người khuyết mắt tai thì những người đó không có căn nên không có biểu hiện được cái sự đoạn trừ. Có nghĩa là do cái ác nghiệp khiến cho người đó không có những cái nhãn căn, nhĩ căn, họ đuôi họ điếc đi nhưng mà họ không có đoạn trừ được. Nó giống như là người té trên đất rồi đứng trên đất mà đứng lên, còn người mà bị cái phiền não tham ái từ cái mắt tai đó, thì mình biết được vậy thì mình tu tập phòng hộ đoạn trừ để mình có thiên nhãn thông hoặc là thiên nhĩ thông. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật này nói, là từ cái nội xứ này phát triển tu tập lên và phát triển hiểu được nó, phát triển được cái sự hiểu biết, phát triển cái trí tuệ để chứng đắc được những cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông hoặc là tha tâm thông, từ nơi những cái căn này mà mình tu tập được. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình thấy rằng Đức Phật là vị đạo sư, ngài biết được cái lục nhập này nó được hình thành do danh sắc nó có, danh sắc nó có thì nó có lục nhập này. Và nếu mà cái lục nhập này có đó, là phải có từ danh sắc, cũng như nước đó, nó có sống, nó có từ nước, mà không có nước rồi thì sắc nó không bao giờ có sống. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy rằng Đức Phật ngày khi mà giác ngộ, ngày mới nói theo một câu là lang thang bao kiếp sống đó, ta tìm hoài không gặp kẻ xây ngôi nhà này, khổ thai có phải tái sanh. Cái khổ luân hồi tái sanh ra một kiếp có mắt tai mũi lưỡi như vậy đó, thì tạo những cái ác nghiệp do vô minh tham ái, do sân hận si mê, thì mình tạo những cái ác nghiệp, mình chịu cứ chịu cái quả nghiệp đó, cứ nó vận hành vào đường những điều đường ác đạo, như địa ngục ngã quỷ súc sanh, làm người có tật nguyền. Còn mình cũng thấy được, nếu mà mình như Đức Phật này tuyên bố, thì những chúng sanh mà được hình thành do cái sắc nghiệp tốt đó, họ ít bệnh hoạn thì họ ít sân hận, họ ít bệnh hoạn họ dễ tu tập. Nếu mà họ có cái khéo tu tập đó, thì chính họ ít bệnh hoạn họ sẽ dễ tu tập, ít bệnh hoạn thì họ ít sân hận. Bởi vì cái người mình thân thức tạo khổ thì tâm mình sẽ tạo u thôi, đa số chúng sanh tạo u là như vậy. Thì khi mình hiểu được những cái lợi cái hại trong cái sự hình thành của thân của mình đó, thì mình sẽ cố gắng tu tập để đoạn trừ những cái tham ái từ nơi cái mắt này, để rồi mình sẽ được cái kiếp cuối cùng là ngay cái kiếp sống này, không còn kiếp sống khác, nên gọi là phiền não được đoạn trừ, mà vị này còn cái quả gọi là ngũ uẩn còn thôi, chứ còn cái phiền não không có, gọi là phiền não niết bàn, nhưng mà ngũ uẩn chưa có niết bàn. Sau khi chấm dứt cái hơi thở cuối cùng á, thì gọi là ngũ uẩn niết bàn, và không còn phải tái sanh tiếp tục có ngũ uẩn nữa. Nè, thì chúng ta hiểu đó, trong cái câu hỏi của Đức Tề Quyền á, thì mình hỏi tu tập sao để không có ngũ uẩn. Mình phải nói rằng tu tập để đoạn trừ hết tham ái thì không có ngũ uẩn nữa. Mẹ không có ngũ uẩn thì không có danh sắc thì không có lục nhập. Bởi vì có danh sắc có nghĩa là có nghiệp đi tục sinh, nó tạo ra cái danh tục sinh và cái sắc tục sinh, thì nó sẽ có lục nhập thôi. Và nếu mà không có danh sắc thì sẽ không có lục nhập. Bởi vì có thân, có cái sắc gọi là sắc đại hiển, hay là sắc y đệ sinh gọi là sắc pháp, như là cái bài học nói đó. Cái danh tục sinh là đó là bốn danh uẩn, là thọ tưởng hành thức đó, đó là cái thức di tục sinh. Thì nó có những cái thành phần danh sắc như vậy đó, thì nó sẽ có sự khổ đau. Khi mà có danh sắc thì có lục nhập, nếu mà không biết tu tập đó, thì nó sẽ tạo ra những cái ác bất nghiệp bất thiện. Còn khi mình đối với các bậc thánh đó, thì nó hiểu được các bậc thánh tu tập đoạn trừ những cái phiền não và những đoạn trừ như vậy. Kẻ phàm phu tội lỗi đó, từ cái tội lỗi là từ cái lục nhập này, nó duyên cho lục xúc, lục thọ, duyên cho lục ái sẽ tội lỗi. Nên các vị biết được cái tội lỗi chúng sanh nó siêu thiên hay là ai cũng từ cái con cái này thôi. Chúng ta nghe những cái câu chuyện chúng tôi ưa kể đó, như Đức Trời thích mà thấy nàng thiên nữ Đô Y Ni đó, À, mà tứ đại tiên dương á, mỗi người nói một cách á, nói rằng gặp cái vị thiên nữ Đô Nhĩ Ni này á, thì tâm của hạ thần giống như là nước ở trên thác đổ xuống cuồn cuộn, cái tâm cũng hướng đến cái đối tượng cái hình bóng của nàng. Còn vị thì nói rằng y như là cái trống sắp trận vậy đó, khi mà có hình bóng nàng á, thì y như là cái trống thúc giục lòng quân vậy đó, quân chỉ biết nghe tiếng trống thúc giục thôi. Thì khi mình nhìn thấy cái nàng tiên nữ Đô Nhĩ Ni thì cái tâm vị tiên tử này cũng giống vậy. Vị thì nói khi mà nhìn thấy nàng ấy, thì y như lông gà bị cái tâm cuốn công cuốn lại dưới cái đối tượng đó. Còn vị thì nói y như cái cờ trên đỉnh tháp, gió liên tục, cái tâm cũng không có yên khi mà nhìn thấy tiên nữ này. Nhưng mà khi Đức Tể Thích hỏi như vậy, nói rằng các thanh còn đỡ đó, nếu mà ta mà không được nàng tiên nữ Đô Nhĩ Ni này ta sẽ chết liền. Cuối cùng tứ đại tiên vương phải nhường cái nàng tiên nữ Đô Nhĩ Ni này cho Đức Tể Thích. Thì chúng ta nhìn chung vào đó, chúng ta thấy vì Đức Tể Thích chưa có phải là một A-la-hán, chưa có đoạn trừ những cái phiền não lậu hoặc, nên khi mắt nhìn thấy cái sắc diện của nàng Đô Nhĩ Ni này thì đã khởi lên tham ái, do không có khéo tu tập và không có biết được cái sắc này là cái nguyên nhân, cái sắc nội xứ này là nguyên nhân để sanh ra những cái phiền não lậu hoặc. Thì ở trong đây là có hai cái điều mà chúng ta cần hiểu. Một là chúng ta hiểu tất cả chúng sanh nó hình thành cái quả luân hồi là cái danh sắc nó sẽ duyên cho lục nhập là như vậy. Chúng ta hiểu cái cách nữa là từ cái quả này nó tạo cái nhân là cái phiền não, mà tất cả chúng sanh có phiền não cũng phiền não từ nơi cái các cái giác quan này, và các bậc thánh đó, thì đoạn từ tham ái cũng đoạn từ nơi cái giác quan này. Chứ còn chúng ta thấy những người mà họ không hiểu đó, họ nghĩ rằng họ phải sanh qua Tây phương, Đông phương, Nam phương, Bắc phương gì đó để họ tu tập, thì đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật này nói rằng ở chỗ nào mà nếu không có phiền não chỗ đó cũng niết bàn, mà chỗ nào có cái giác quan mà không tu tập đó, cũng có phiền não. Nên từ từ quý vị ưa nghe lục tổ Huệ Năng nó nói rằng cái người mà Đông phương tạo tội niệm Phật cầu sanh về Tây phương, thì cái người Tây phương tạo tội niệm Phật không lẽ cầu sanh qua Đông phương. Tây phương, Đông phương nó chỉ là một cái phương hướng nhất định thôi, còn cái chỗ mà giác ngộ rồi đó, thì cái tâm đó, nó không còn phiền não thì chỗ nào cũng là niết bàn hết. Cái tâm mà nó thanh tịnh rồi nó không có phiền não thì chỗ nào cũng gọi là phiền não niết bàn hết. Còn nếu mà cái tâm nó còn mà không có chế ngự, chỗ nào cũng có phiền não hết. Thì chúng ta hiểu như vậy đó. Nên các cái giác quan là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, cái mắt nhìn thấy cảnh đẹp, tai nghe cảnh thinh, hay mũi ngửi mùi thơm, mà nếu mà không có chế ngự thì những lậu hoặc phiền não khó khăn. Thì cái chỗ mà đoạn trừ hay không đoạn trừ đó là do cái hành giả còn tham ái hay không tham ái. Hễ có đục ái thì nó sẽ có tứ thủ. Có tứ thủ sẽ có tam hữu, tam hữu sẽ có tứ sanh, có tứ sanh thì có già ra và chết, thì đó là cái từng tự thứ lớp. Còn nơi đây chúng ta hiểu có danh sắc thì nó sẽ có lục nhập thôi. Nếu không có danh sắc là không có thân và tâm thì sẽ không có lục nhập. Nên những vị phạm thiên vô sắc vì cái nhàm chán cái phần sắc, nhưng mà không biết nhàm chán đúng cái cách mà Đức Phật ưa nói ngoại đạo tu tập, thì giống như con chó mà nó dồ cục đất thôi, thấy người ta lấy đất chọi nó thì nó tấn công cục đất. Nhưng mà đối với đệ tử Đức Phật á, cũng giống như con sư tử tấn công cái người bắn mũi tên, chứ không có tấn công cái mũi tên. Cái mũi tên là cái thành quả từ cái người bắn vào mình thôi. Con sư tử nó khôn ngoan, nó không có tấn công cái mũi tên, mà nó tấn công cái người bắn. Nên những người mà họ không hiểu, họ sanh lên cái cõi vô sắc, tuy rằng không có cái sắc nhưng mà có danh quẩn, hoặc là họ cái người vô tưởng không có cái danh quẩn nhưng mà họ có cái sắc quẩn, đó là cái thân của họ ngồi năm trăm kia trái đất như vậy. Còn đối với đệ tử của Đức Phật là cái bậc biểu tri đó, hiểu được như vậy dù chưa có tiến ngộ, nhưng mà các ngài thấy danh và sắc cũng đều là khổ hết. Nó có danh sắc nó hình thành lục nhập, có nghĩa lục nhập là sáu nội tứ, và chính có sáu nội tứ này nó có phát sinh cái lậu hoặc phiền não. Nếu không có sáu nội tứ thì không có phiền não, cũng như có nước mới có sống, còn nếu không có sống, không có nước thì không bao giờ có sống. Chính có sáu nội tứ này nó sanh ra những cái lục ái và tứ thủ. Và nếu không có cái nội tứ này thì nó không có lục ái và tứ thủ. Thì các bậc thánh, các cái giác ngộ hiểu như vậy. Thì trong cái câu hỏi về Đức Tề Quyền xin trả lời cũng hơi dài chút xíu, nhưng mà phải tại vì cái câu này hỏi thì nó cũng tương đối, cũng cần phải phân tích, tình phải phân tích như vậy. Bây giờ thì tỉnh Đức Tề Quyền đó lại trong đây có sự tật đẳng nhé, chúng ta có trình bày thêm, tỉnh chúng ta trình bày thêm ạ.
Sao thưa cái chuyện đại đức Phật đã thật ra thì vì lời yêu cầu của đại đức Tự Quyền, do đó xin được tiếp theo phần điều học và phần câu hỏi kế đến câu thảo luận tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tân. Nếu đại đức Pháp Tân đang có mặt ở trước máy thì xin đại đức Pháp Tân cho biết. Đại đức Pháp Tân dạ đã thấy đại đức Pháp Tân đưa tay. Để Đức Pháp Tân ở trong các cái trung tâm thiền tứ niệm xứ, chúng ta lấy tiêu biểu là trung tâm thiền của Internet chẳng hạn, hay là nhiều trung tâm khác ở tại Miến Điện nữa, thì các vị thiền sư đặc biệt hướng dẫn những thiền sinh biết phân biệt danh sắc. Ví dụ như mình đang đi kinh hành, tới cuối đường kinh hành mình muốn ngừng lại, thì hành giả phải phân biệt đây là ý muốn dừng lại, và sau ý muốn dừng lại đó thì cái thân dừng lại, hay là mình muốn xoay người, thì đầu tiên mình phải ghi nhận cái ý muốn, rồi sau đó mới ghi nhận cái động, cái cử chỉ xoay người. Và đối với các vị phân biệt danh và sắc rất là quan trọng, thì Đại Đức Pháp Tân Hoan Hỷ cho biết được là tại sao chúng ta cần phân biệt danh và sắc, đây là danh, đây là sắc. Thế thì Pháp Tân nghĩ rằng nó có cái gì quan trọng mà để chúng ta làm như vậy không? Thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Câu hỏi một lần nữa là tại sao ở trong thiền tứ niệm xứ thường dạy về sự phân biệt danh và sắc? Thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Tuệ Quyền, để Đức Minh Hạnh, để Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ thì ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà thường là vì các vị tu tập thiền quán, thì chúng ta biết rằng cái chủ yếu của cái việc mà cái vị mà thực hành thiền tập thiền quán á, thì chỉ là với cái sự chánh niệm, mà để mình chánh niệm và tỉnh giác để mà mình theo dõi những cái diễn biến của danh và sắc, tức là thân và tâm. Thì một trong những cái điều mà mình biết rằng cái mà con người ta có thể thường theo dõi gần tu tập nhất á, tức là những cái gì diễn biến từ ở nơi chính, ở trong cái thân của mình, ở chính ở nơi cái gọi là thân ngũ quẩn của mình. Bởi vậy cho nên là việc mà mình tu quán cũng có nghĩa là mình tu tập thiền quán, cũng có nghĩa là mình quán chiếu, tức là nhờ cái sự chánh niệm đó, nhờ sự chánh niệm và tỉnh giác đó. Thì quý vị biết là chánh niệm thì nghe Chư Tăng cũng thường nhắc đến, nói chánh niệm là sự ghi nhận, tỉnh giác, tức là mình nhận biết. Mình nhận biết ở những cái diễn biến của danh và sắc này. Thì một trong những cái yếu tố đó thì chúng tôi nghĩ rằng là thí dụ như một người mà đi kinh hành thì mình biết rằng chẳng qua là cái ý muốn mình muốn đi hay hoặc là mình muốn bước, hay là mình bước bao nhiêu bước, mình muốn đi bao nhiêu bước, hoặc là mình muốn xoay người lại để mình trở người lại, thí dụ như vậy. Thì trong những cái ý muốn đó nó đều được chỉ cho cái tâm của mình hết, hay là chỉ cho cái danh của mình. Và đặc biệt là với cái danh đó thì cái cảm, ví dụ như chúng ta biết là trong cái phần tâm của mình thì nó có bốn cái thành phần danh quẩn, là nói đến cái thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái mà mình nhận biết đó chính là cái thức, và cái mà mình cảm nhận, cảm thọ của cái chân bước đi hay là cái thân người di chuyển nó đụng chạm như thế nào ở dưới mặt đất, đó là sự cảm thọ. Thì ở đây với một người mà mình tu tập đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình tu tập có nghĩa là với cái sự chánh niệm của mình, bằng cái sự chánh niệm của mình, và chánh niệm tức là cái sự ghi nhận đó để mình phân biệt được cái danh sắc. Thì bởi vì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái cảm thọ nó cũng có thể sanh từ nó có thể sanh ra ái luyến, và do căn cảnh và thức nó hợp lại đó, cho nên nó tạo ra cái cảm thọ. Và cái cảm thọ nó có thể là nó có thể sanh ra từ cái sự ái luyến đó. Và với một người mà tu tập thiền quán, nó có nghĩa là mình phân biệt trong cái ái luyến, thì ái luyến ở trong cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, ở trong mỗi cái cảnh đó, và ngay cả cái cảnh cảnh pháp mà mình ái luyến ở trong đó, tức là tâm mình suy nghĩ đến những điều đó. Thì ở đây đó, với một cái người tu tập, có nhiều khi rồi quý vị biết rằng từ ở trong cái sự chấp ngã, ở trong cái sự chấp ngã nó cũng thể sinh ra từ ở tâm của mình. Cho nên là mình biết danh sắc ở đây là biết cái sự, có nghĩa là mình theo dõi danh sắc, có nghĩa là mình biết các pháp nó phối hợp lại, do các pháp nó đủ duyên, tức là đủ điều kiện, đủ duyên thì nó sẽ sinh ra từ ở đó, và ái luyến nó cũng sinh ra từ ở cái việc cảm thọ. Ví dụ như chúng ta thấy là sắc ái, thinh ái, khinh ái, thinh ái, khí ái, vị thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, vân vân. Thì những cái đó là cái mà từ ở cái giác quan này mình ưa thích lấy nó thì tự động là ái sẽ sanh khởi. Nhưng mà với một người mà tu tập thiền quán, có nghĩa là một người quay về chính mình, quay về với chính mình, tức là ở trong cái điều mà một người mà tu tập đó, tức là mình quán chiếu ở chính nơi mình bằng cái sự mà mình dùng cái chánh niệm và tỉnh giác này, mình theo dõi một cách liên tục như vậy, để rồi mình thấy rõ được cái nào nó thuộc về danh, cái nào nó thuộc về ý muốn, cái nào nó thuộc về cái cảm xúc, cái cảm thọ, mình phải biết rõ được những điều đó, và cái nào nó thuộc về cái sự đụng chạm của thân này, hay hoặc là cái sự di chuyển của thân này, thì chúng ta phân biệt được những điều đó để chúng ta phá bỏ đi cái sự ái luyến ở trong sắc, thinh, hương, vị, xúc đó, hoặc là chúng ta phá bỏ được cái ái chấp từ ở trong cái sự chấp ngã cho rằng có một cái gì đó nó là một cái gọi là cái linh hồn, cái trường cũ. Mà theo đạo Phật thì chúng ta biết rằng Đức, theo truyền thống của đạo Phật thì Đức Phật ngài muốn nói đến cái những cái gì đó nó đều là do nhân duyên, nó đều là do cái điều kiện để tạo nên cái sự tri giác, hay là cái sự biết của mình, hay là sự cảm nhận của mình, hay là sự suy tưởng của mình. Thì tất cả những điều đó đều là do duyên hết. Và khi mà đủ duyên thì tự động nó sẽ sinh khởi, chứ không có một cái gì đó. Mà ở đây chúng ta thường là chúng ta thường thấy rằng dẹp bỏ bớt cái ngã chấp đó, cũng là cái dẹp bỏ đến những cái sự ái luyến, ái luyến ở trong cái ngã chấp cũ đó, vân vân. Thì ở đây đó, với một người tu quán là cái tu thiền quán thì chúng ta thấy rằng dù muốn dù không thì cũng có nghĩa là theo dõi với cái sự chánh niệm của mình hoặc cái sự tỉnh giác của mình, luôn luôn theo dõi và ghi nhận ở trong những cái diễn biến nhỏ nhất, trong diễn biến nhỏ nhất của thân và tâm này, thì cái đó là giúp cho một cái vị hành giả thấy rõ, biết rõ được để đoạn tận được những cái ái chấp hay hoặc là những cái ái luyến, cái ngã chấp ở trong cái tư tưởng của mình. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà tu tập thiền quán lâu ngày, dù là mình khi mà một người mà đặc biệt là với một người mà hay tu tập về niệm thân á, tức là trong các cái quay nghi hoặc là hơi thở, tất cả những điều đó là tu tập về niệm thân, thì đều là theo dõi bằng cái sự diễn biến của cái nào nó thuộc về cảm thọ, hoặc cái nào nó thuộc về do cái ý muốn của mình, tức là do cái tâm của mình, rồi cái nào nó thuộc về sắc, tức là sự xúc chạm của sắc, hay là sự di chuyển của chân và tay, hay là sự di chuyển của cơ thể, thì đều biết trong cái điều đó. Hoặc là với một người cảm nhận được cái nóng buốt, hay là nóng, hay hoặc là cái lạnh của cơ thể, cũng là sự ghi nhận của sự cảm thọ, để rồi mình biết từ ở trong đó để đoạn tận đi những cái, tức là diệt bỏ bớt những cái gọi là ái chấp, ái luyến ở trong đó. Thì tuy rằng cái trí của một người mà tu tập á, chẳng qua là mình tập một cái thời gian, rồi mình có một cái thời gian để mà mình luyện tập như vậy, tu tập như vậy hoài đó, thì nó trở thành một cái vững chắc, hay là trở thành một cái gọi là thuần thục ở trong đó. Tuy rằng cái trí tuệ phàm phu á, thì nó cũng là ở trong một cái mức độ giới hạn, nhưng mà với một cái sự chánh niệm thường xuyên như vậy, như là ở trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng mà có một cái sự chánh niệm đó và tỉnh giác đó, đó là hai cái pháp mà nó có thể có cái diệu dụng rất là nhiều, và vì vậy đó cho nên là nó có thể đem đến cái sự an lạc cho một cái người mà tu tập thiền quán, và nó là có thể là dày dặn lâu ngày đó, thì nó sẽ trở thành nếu mà phát độ đầy đủ thì sẽ được cái sự lợi ích, hay là cái sự giác ngộ ở trong một cái sự tu tập của chính mình, đó là như vậy. Thì diệu dụng của một cái người mà tu tập thiền quán là để thường xuyên có cái chánh niệm để tu tập từ ở nơi chính cái thân của mình thôi, và chính cái thân và tâm của mình, tức là chỉ cho cái thân ngũ quẩn của mình, là mình tu tập cũng từ ở đó. Tức là dùng lương tớ nương giá hơi thở hay là tất cả các quay nghi, nhằm để là tâm của mình nó có một cái sự trú vững ở trong đó, để rồi diệt đi những cái sự ái luyến ở trong sắc, trong thinh, trong hương, trong khí, trong vị, trong pháp vậy đó. Hoặc là dẹp bỏ những cái ngã chấp. Đó là những cái ý nghĩ mà theo chúng con thì xin trình bày những cái ý vậy. Không biết là thượng tọa Nhất Đẳng có cần điều chi để bổ sung thêm thì con kính thỉnh thượng tọa bổ sung thêm. Con xin được phép xuống.
Sao cái thiền này được pháp tịch. Hôm nay chư vị giảng sư đặc biệt là có nhiều cảm ứng với đề tài này. Các này trình bày rất là quan hệ. Và bây giờ thì xin được hỏi là để được pháp tính, để được có pháp tính có nghe rõ không? Dạ vâng. Để được pháp tính, chúng ta thấy trong rất là nhiều trường hợp ở trong kinh, khi mà chúng ta học và quán về sáu căn, hay là chúng ta sẽ quán về 12 xứ, 18 giới, thì chúng ta thấy phải chăng là điều mà Đức Phật dạy, gọi là chuyện nào ra chuyện đó. Khi mắt thấy sắc thì biết đây là mắt, đây là cảnh sắc, đây là nhãn thức, như vậy thôi. Đừng nghĩ rằng cái này nó là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Hãy cái hiện tượng nào nó sanh khởi thì chúng ta chỉ biết hiện tượng đó. Chúng ta nói nôm na là chuyện nào ra chuyện đó thôi. Thì nếu mình đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta nhìn cuộc đời này nó có muôn ngàn thứ. Nhưng mà khi mình áp dụng chuyện nào ra chuyện đó thì nó có lợi ích gì? Câu này dĩ nhiên là nó liên quan đến câu của Đại Đức Pháp Tịnh vừa trả lời khi nãy. Nhưng mà theo Đại Đức Pháp Tịnh là khi mà chúng ta nói về năm quẩn, 12 xứ, 18 giới chúng ta đã chẳng những phân biệt rồi, mà cái nào nó sanh khởi là do từ nó thôi, chứ chúng ta không phải tu học chú luật thêm. Thì đối với một người tu tập thì điều đó nó có lợi lạc như thế nào? Xin thỉnh để được phân tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tân cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì đối với Đức Phật dạy chúng ta về quán, về ngũ quẩn, hoặc là thập nhị xứ, hoặc là thập bát giới, vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà những cái cách dạy đó cũng đều nhằm cái mục đích làm sao mà cho chúng ta thấy rõ được cái sự sanh diệt của danh và sắc. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng ở đây thì có những người, người ta do người ta ví dụ như căn cơ người ta nhạy bén, đối với ngũ quẩn người ta chỉ là phân tích ra, rồi cái sự người ta tu tập, người ta quán, người ta chỉ nhìn thấy cái sự vận hành như vậy. Người ta liên tục, người ta có chánh niệm, hoặc là người ta biết rằng là cái đó nó cũng thuộc về danh sách. Nhưng mà tại sao mà có thập nhị xứ hoặc là bát giới thì tại sao có những cái pháp môn đó nữa? Thì cũng chủ yếu để nhìn vào danh sách thôi. Nhưng mà đối với thập nhị xứ hoặc là thập bát giới thì để làm chi? Để chia kẻ mỏng ra, chia kẻ nhỏ ra, từ từ ra, để tâm của chúng ta dễ nắm bắt lấy. Thì mình thấy rằng ví dụ như đối với, nếu mà nó ngũ quẩn thì có nhiều người căn cơ người ta kém cỏi quá, thành ra người ta không nắm bắt kịp, thành ra lúc đó phải chia ra thập nhị xứ. Đối với khi mà thấy sắc, mắt thấy sắc, hoặc là tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân, nếu mà tham ái hoặc là u bi khởi lên thì bị chị kheo biết đó là những cái này nó là khô, những cái này nó là do ngũ vi cấu tạo, chất thành, thì những cái gì mà hữu vi mà cấu tạo cái thành thì đó là nó thô thiển và nó tùy nó sanh khởi tùy thuộc nhân duyên. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta biết rằng là cái gì mà nó tùy thuộc nhân duyên thì nó không có bền vững, nó sẽ có do nó nhân duyên ở đây do nó có căn có cảnh có sự tác ý nó có những cái điều mà cần thiết thì lúc đó nó sanh khởi. Thì khi mà chúng ta biết được vậy thì chúng ta biết được những cái nhân nó sanh khởi như vậy thì chúng ta dễ đoạn trừ. Cũng như chúng ta thí dụ như bây giờ nói về quẩn đi, nói về những cái cảm thọ đi, thì mình biết cái cảm thọ đó là do đâu, do vô minh. Thí dụ như mình bất cứ mình có một cái cảm thọ gì nó cũng đều có những cái nhân, thí dụ như là do vô minh, do nghiệp, do có cái sự xúc chạm như vậy cảm thọ nó sanh lên, thì cảm thọ nó sanh lên thì mình biết do nghiệp, do vô minh và nghiệp và tham ái nó cấu tạo. Thì từ cái chỗ mình biết như vậy thì bây giờ mình không có cái sự mà chấp thủ nữa, có nghĩa là ái nó từ từ nó sẽ được giảm. Rồi mình tạo những cái thiện nghiệp nữa, và từ từ mình sẽ đoạn trừ dần dần những cái cảm thọ đó. Ví dụ như bây giờ do chúng ta tu tập về thiền quán nên chúng ta biết được những cái cảm thọ khổ này do thời tiết hoặc là do nghiệp vân vân, thì lúc đó chúng ta không có cái sự dính mắc nhiều về cái cuộc sống này nữa. Thì nhờ cái chỗ mà chúng ta không có dính mắc thì chúng ta tạo những cái thiện nghiệp nó từ từ, mỗi ngày một chút thì mình, nhưng mà mình phải thấy được hoặc là mình hiểu được cái điều đó. Thì chính cái chỗ mà mình thấy được, mình hiểu được thì lúc đó chúng ta sẽ tu tập để từ từ mà chúng ta loại bỏ về những cái sự khổ đó. Thì vậy thì mình thấy rằng Đức Phật chia ra ngũ uẩn hoặc là thập nhị xứ hoặc là thập bát giới vân vân, cũng đều một cái mục đích, có cái mục đích là làm cho mình thấy rõ được danh pháp hoặc là sắc pháp, mình thấy rõ từng chi tiết. Khi có nhiều khi do mình thấy không được nên phải chia ra từng chi tiết như vậy, với một cái mục đích là để làm cho mình càng ngày càng sáng tỏ thêm. Sáng tỏ đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình biết được những cái nguyên nhân nào sắc đó sanh, hoặc là những cái nguyên nhân nào mà danh pháp này sanh, những cái nguyên nhân nào mà sắc pháp này sanh. Thì khi mà chúng ta biết được cái nguyên nhân đó rồi thì có thể chúng ta sẽ không theo nữa. Nếu mà đó là chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này nó là cái sự khổ, mình không theo nó nữa, thì lúc đó mình có nghĩa là mình không có tạo nhân. Mà hãy mà mình không có tạo nhân có nghĩa là thì những cái nhân nào mà ở trong hiện tại nó sanh khởi, đến một lúc nào đó nó không còn nhân duyên, nó không còn hội đủ nữa, thì lúc bấy giờ tự động mình sẽ đoạn trừ được. Có nghĩa là do mình hiểu được cái điều này nên mình không có tạo những cái nhân xấu nữa, thì lúc bấy giờ danh sắc nó sẽ không có mặt nữa. Nhưng mà cái phần này căn bản là vậy, nhưng mà chúng ta phải tu tập những cái pháp môn thiền quán thì chúng ta mới thấy rõ được cái điều này. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đưa ra đó, thì ở đây con chỉ hiểu ở cái cạnh là đối với tại sao mà Đức Phật phân chia ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, thì phân chia như vậy vì chúng sanh có người căn cơ nhạy bén, có người căn cơ chậm lục, nên phân chia ra nhiều như vậy, để những người nào mà căn cơ nhạy bén thì người ta chỉ cần nghe nó ngũ uẩn là người ta biết được, người ta tu tập người ta biết được danh sắc nó sanh diệt như thế nào. Còn những người nào căn cơ mà chậm lục hơn thì những người đó phải tu tập quán về cảnh sắc, hoặc là nhãn căn vân vân, hoặc là thập bát giới vân vân, là phải chia sẻ mỏng ra cho những người căn cơ chậm lục. Thì nhờ như vậy người ta mới có sự mà theo dõi, người ta mới biết được danh sắc nó sanh diệt do cái nhân gì, và do cái nguyên nhân điều kiện nào, thì nhờ từ ngay chỗ đó từ từ người ta mới đoạn tận những cái nhân mà nó cấu tạo thành danh sắc. Thì con xin trình bày qua cái khía cạnh này. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
sao tu cái chuyện chúng ta đặt ngược lại câu hỏi nó cũng vấn đề như vậy thôi, nhưng mà để tỉnh để đi pháp tình, không biết để đi pháp tình có vào được trước máy không? Dạ vâng. Để đi pháp tình, nếu một người tu tập hay là một người bình thường mà không có cái ý niệm phân biệt thế nào là danh, thế nào là sắc, thế nào là quẩn xứ giới đế, thì chúng ta có vấn đề gì, chúng ta có sự thiếu sót gì, và điều đó ảnh hưởng đến chúng ta ra sao nếu chúng ta không có sự phân biệt như vậy? Thỉnh để đi pháp tình.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào toàn thể quý vị. Và chúng tôi nghĩ rằng một cái điều đó, trong cái việc tu tập, đặc biệt là với một người mà tu tập tại thiền quán, thì cái điều quan trọng nhất, tức là cái mà nó thường xuyên để tạo ra, đó là cái chánh niệm và tỉnh giác. Mà chánh niệm tỉnh giác một cách nó có một cái cách thường xuyên và một cách liên tục và vững chắc như vậy đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng để là nó là cái điều kiện để sanh trí tuệ. Bởi vì chỉ có trí tuệ á, nó mới đánh phá được cái vô minh, đánh phá được vô minh, nó mới có cắt bỏ được những cái phiền não, mới có thể đoạn phá được vô minh. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng nơi nào mà minh sanh á, thì vô minh sẽ tiêu diệt, vô minh sẽ diệt. Và do vậy đó, thì nếu như một người mà tu quán, nếu mà không có nếu một người mà tu tập á, mà không có với cái sự chánh niệm và tỉnh giác của mình một cách đều đặn và liên tục để trở thành một cái chỗ vững trú cho chính mình á, thì cái người đó không thể sanh trí tuệ để giải phá được vô minh. Mà vô minh thì quý vị biết rằng nó là một trong những cái chi phần của phiền não để rồi gây nên cái đời, dẫn đến cái đời sống luân hồi rất là sâu nặng. Tại vì vậy đó, với một người mà tu tập, đặc biệt là một người mà tu tập mà muốn được giải thoát, để đoạn từ những cái phiền não của chính mình, đoạn trừ những cái phiền não của chính mình, thì ở đó cái người đó cần phải có một cái sự chánh niệm một cách liên tục. Tức là nhờ chánh niệm một cách liên tục, nhờ chánh niệm một cách vững chắc và thuần thục như vậy thì trí tuệ sẽ phát sanh. Mà trí tuệ phát sanh á, thì nó có thể cắt phá, nó có thể đoạn tận được vô minh và phiền não được. Còn nếu không thì thôi, thì không thể. Còn với một người mà tu tập thì quý vị biết rằng một người tu tập cũng là nhờ cái định tâm mà có thể lắng dịu đi các cái truyền cái, thì quý vị đó cũng có cái kết quả đó. Có cái kết quả đó là cái người đó có thể thành tựu được các thiền chứng, để rồi thành tựu được các cái thiền chứng đó. Và nhờ như vậy đó thì có thể là sanh về các cái cảnh giới phạm thiên sắc hoặc vô sắc, ví dụ vậy. Thì cái đó nó cũng là chỉ là một trong những cái gọi là giải thoát tạm thời. Giải thoát tạm thời trong cái ý nghĩa là giải thoát tạm thời. Như vậy thì khi nào mà tâm mà có định trên một cái đề mục nào đó, thì dứt khoát là cái vị đó phải có cái đạt được cái định mà ở trong kinh các ngài gọi là cái định kiên cố. Cái định kiên cố, và cái định kiên cố này nó có cái khả năng để chứng đắc được các cái tiền chi, chứng đắc được các thiện chứng, và có thể là có cái quả tái sinh ở cõi trời phạm thiên sắc hoặc là vô sắc chẳng hạn. Như vậy thì cái đó nó cũng là chỉ sự giải thoát tạm thời. Nhưng mà để mà giải thoát một cách vĩnh viễn, một cách vĩnh viễn, tức là một người mà có thể nhờ cái sự chánh niệm này tu tập, nếu như mà mình nói mình tu tập để đoạn căn trừ, đoạn từ cái căn của gốc của phiền não, thì người đó phải tu tập về thiền quán. Vì có cái tu tập thiền quán như vậy thì cái người đó mới có thể có được cái trí tuệ để phát sanh, để đoạn tận được những phiền não. Mà muốn có được như vậy thì theo chúng tôi nghĩ rằng đời sống tu tập ở trên một cái phương diện của một người mà tu tập về thiền quán thì không sao để gọi là cái nền tảng đầu tiên. Và nó là một cái nền tảng mặc dù là đầu tiên nhưng mà nó rất là then chốt, tức là để có thể rằng có một cái chánh niệm liên tục, để rồi sau đó trí tuệ sẽ phát sanh.
và trí tuệ phát sanh thì sẽ cắt đứt đi những cái phiền não tham ái chấp thủ hoặc là vô minh, để rồi có thể đưa đến cái sự an lạc. Thì ở đây đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái việc mà danh sắc nó sanh khởi lên, hoặc là danh sắc nó sanh khởi từ ở nơi mà do cái tham ái đó, hoặc là do cái nghiệp lực đó. Vì vậy cho nên với một người tu quán là một người mà có thể chặt đứt, có nghĩa là một người mà tu tập để rồi chặt đứt hay là đoạn tận những cái gốc rễ mà nó có cái khả năng để dẫn đến cái đời sống sanh tử luân hồi triền miên. Như vậy thì một người mà khi mà đoạn tận được những cái phiền não, mà phiền não ở đây thì có nghĩa là tha mái và vô minh và chấp thủ đó, thì nếu một người mà đoạn tận những cái điều đó thì chắc có lẽ là cơ hội tái sanh không thể có được nữa. Dạ, không thể có được nữa. Cho nên là với một người mà tu tập thiền quán là cái điều cần thiết nhất, là nó thường điều mà trọng yếu nhất ở đây, tâm điểm nhất ở đây, tức là một cái người mà có một cái sự chánh niệm thường xuyên như vậy thì nó sẽ có được cái nhiều cái lợi ích ở trong đó. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có dài cái suy nghĩ chia sẻ đến đại chúng như vậy. Nếu có cần điều chi bổ sung thêm thì con xin thỉnh thượng tọa cũng như là quý ngài có thể bổ túc thêm. Dạ, bây giờ thì con xin xuống nhất.
Sa thú, kính truyền từ Đức Pháp Tịnh. Câu cuối cùng xin được thỉnh Đức Tuyên Quyền. Và sau câu thảo luận Đức Tuyên Quyền, chúng tôi sẽ gửi đến quý ngài rất vui vì một số tin tức mới liên quan đến cuộc động đất ở tại Sikkim, một cái vùng đất Phật giáo ở trên núi Himalaya. Đức Tuyên Quyền, khi mà chúng ta nói rằng những cái đẹp xấu mà chúng ta thấy liên quan đến mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ví dụ như là cái đó là chúng ta thấy là đẹp nhưng người khác thấy là không đẹp, cái đó chúng ta thấy là ngon nhưng người khác thấy không ngon, cái gì nhận thức được cái cách tương đối đó, nó có lợi gì cho hành giả tu tập nếu chúng ta nhìn mọi việc là ở mức độ tương đối thôi? Xin thỉnh Đức Tuyên Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, để thưa chúng nghe rõ không ạ? Dạ, thưa quý vị, dạ, cảm ơn công nguồn Đức Hạnh, con kính lễ đến từ tòa giác đẳng, Đức Pháp Tân, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Đăng cùng Chư Tăng đang hiện diện trong tôn, thân chào đến tôi đối với cô cũng chưa Phật tử. Dạ, tính bạch thượng tòa, quả thật thì nếu như chúng ta nhìn ở một cái, nhìn hành sắc bằng một cách tức là ở tương đối, hay bằng một cách tức là chúng ta không phân biệt, khi thấy biết là thấy, khi nghe biết là nghe, chúng ta không phân biệt về cái đẹp, về cái xấu ở đó, tạo cho tâm của vị hành giả không có bị dính mắc. Bởi vì thường thì chúng sinh một, tức là vừa lòng hay không vừa lòng, tốt và xấu, cái vừa lòng hay không vừa lòng ở đây thì nó sản sinh ra hai cái đó, tức là tham ái và cái sự sầu khổ đối với cảnh, dùng cho là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, tinh, về cảnh xúc, cảnh tác, bất cứ. Mà vị hành giả tu tập chỉ coi hình thái tất cả của danh sắc nó chỉ là cái sự hiện hữu do cái ngũ quẩn của chúng sinh nó tạo thành như thế. Cái đẹp, cái nhìn, cái xấu của chính mình là cái đẹp của mọi người, hay là cái thích của mình chưa chắc là thích của người. Tất cả cái đó nó đều là do một cái nhìn riêng biệt, một cái nhìn đơn độc, một cái nhìn cá thể của tất cả. Mà vị hành giả chỉ nắm đứng trên một cái tinh thần của danh sắc là nghĩ rằng chúng sanh ngũ quẩn nó hiện hữu, dầu cho là trời người, dầu cho là các cái loài thú vân vân, cũng là đồng nhất là một chúng sinh. Thì chúng ta hiểu như vậy, chúng ta không có một cái ái chấp, không có một cầm nắm gì cả, mà sự đời nó là diễn tiến như thế, không bị câu chấp, không bị phân lường, mà không bị câu chấp, không bị phân lường ở đây, tức là tâm tư của người đó sẽ được thoải mái nhờ cái sự không dính mắc, nhờ cái sự thoải mái đó, và chính là chúng ta mới tiến tu được. Bởi một người khi mà nhìn mắt bắt lên cảnh sắc, tai nghe tiếng ngủ, người thân xúc chạm, ở đó khởi lên tham ái, khởi lên cái sự sầu u, thì ở đó chính là chúng ta đã mắc cạn, chúng ta bị dính mắc. Dính mắc thì ở đó tức là các pháp, tức là chúng ta sẽ không có chánh niệm, không có tỉnh giác một cách rõ ràng ở trong cái nhìn của chính chúng ta, ở trong cái nghe, ở trong cái nếm, ở trong cái thấy, ở trong cái ngửi, ở trong cái đụng. Khi mà với một cảm giác, khi ta ngồi một cảm giác rất là nhẹ nhàng, một cơn gió thoảng qua làm cho thân tâm nó nhẹ nhàng, à, thân mình cảm thấy mát. Hay là khi nóng nảy bực bội do cái thời tiết nó oi bức thì à, vị ấy cũng biết rằng à, bây giờ cái thời tiết nó nóng bức làm cái thân ngũ này nó đang xúc chạm với cái thân thức thọ khổ. Thì khi vị ấy suy nghĩ như vậy và rồi không để tâm cho mình nó lực đội quá, bởi vì rồi chúng ta sẽ không chịu nổi, tâm của vị ấy không để cho mình rơi vào tình huống đó mà chỉ nghĩ rằng là tâm thức này đang đau khổ. Hay là khi nhìn thấy thì như đã nói thì chỉ biết nhìn thấy mà không có tư lượng, không có phân biệt, không có cái sự dính mắc, thì như thế chắc chắn chúng ta sẽ được cái an lành. Cho nên ở đây tất cả mọi cái hình thái, cái gì nó thuộc về ngũ căn, nó thuộc về các căn này, nó thuộc về các cái xứ này, các cái nhập này, vì ấy không có bị dính mắc. Và khi không bị dính mắc chỉ vì ấy phân biệt một cách rõ ràng, đó chỉ là sắc, đó chỉ là tâm khó chịu, đó chỉ là sắc bằng cách tức hội tụ của chúng sinh. Như thế thì sẽ không có ở một biên bờ nào, và như thế vậy thành tựu được cái điều tốt đẹp. Thì con xin có được điều trả lời như vậy để nhường lại cái phần tiếp theo là cái bản tin của thảo luận, cái bản tin sau cùng của cái buổi học hôm nay. Dạ, con kính gửi mức cái thượng tọa nếu có điều chi cả bộ tốt thì con kính tỉnh ngài. Nam mô.
Sa thú, cái thiền đại đức Thế Quyền, cái bậc chư tôn đức và thư quý Phật tử. Bây giờ chúng ta bước qua phần bản kinh Phật giáo tuần này. Trong bản kinh ngày hôm nay thì chúng ta xin dành tặng thời giờ để nói về động đất ở tại Sikkim. Thứ nhất là Sikkim là một cái vùng đất tự trị thuộc nước Cộng hòa Ấn Độ, nằm ở phía bắc của Ấn Độ. Sikkim với cái dân số khoảng chừng hơn nửa triệu, lại có một cái địa dư phần lớn nằm ở trên miền núi. Ở tại Sikkim có một ngọn núi cao nhất của Ấn Độ, và Sikkim được xem như là một vùng đất mà đại đa số dân chúng theo việc của Phật giáo. Phật giáo ở đây là Phật giáo theo Kim Cang Thừa, tức là Phật giáo Tây Tạng. Sikkim luôn luôn là một cái vùng đất đầy hấp dẫn với khách du lịch, bởi vì đó là một vùng đất nằm ở trên rặng núi Himalaya Sơn, và bên cạnh đó thì Sikkim lại mang màu sắc của Phật giáo Tây Tạng, do vậy đó rất hấp dẫn đối với nhiều người. Thì thưa quý vị, như chúng ta được biết, vào 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 18 tháng này, ở tại Sikkim đã xảy ra một trận động đất được nhà địa chất thế giới đo đạc ghi nhận là 6.9. Động đất mà 6.9 thì thật ra chỉ còn một đất nhỏ nữa là lên tới 7.0, được xem là một trận động đất lớn. Trận động đất này ảnh hưởng diễn ra, cái trung tâm của trận động đất diễn ra ở tại Sikkim, nhưng mà ảnh hưởng lan truyền sang tới Tây Tạng, Nepal và phần khác của Ấn Độ. Theo cái ước tính sơ bộ thì tổn thất về tài sản khoảng chừng 20 tỷ Mỹ Kim. Cho chúng ta thấy rằng đó là một cái tổn thất rất lớn, vì lý do rất là đơn giản là ít khi một ngày xảy ra động đất, hầu hết những tu viện được xây cất bằng vật liệu nặng, tức là bằng gạch và đá, và hình ảnh tiên khởi và được gửi về cho thấy rằng có rất là nhiều tu viện gần như bị san bằng. Bởi vì chúng ta biết rằng đối với động đất thì các building bị tàn phá nhiều hệ, nó do ba yếu tố. Một là cái cách xây cất nó có chống được động đất hay không, dĩ nhiên là người ta không nghĩ như vậy, người ta không nghĩ là động đất sẽ xảy ra vùng này mạnh như vậy, do đó họ không có chuẩn bị. Thứ hai nữa là vật liệu, thường là những động đất nhiều như ở Nhật Bản hay ở California thông thường xây các phần vật liệu nhẹ, nhưng mà riêng ở Sikkim thì phần lớn là bởi vì ở vùng lạnh và ít có động đất xảy ra, do đó người ta xây bằng vật liệu nặng. Khi mà những ngôi chùa hay những ngôi nhà mà sụp đổ do động đất thì hầu như là phá hủy hoàn toàn,
ngôi nhà này. Ít nhất cho đến hiện nay thì con số ghi nhận là đã có hơn 100 người, con số chính xác là 105 người bị giết, bị chết bởi trận động đất. Phần lớn xảy ra ở Kyiv và ở chung quanh thì người ta cũng chưa có nắm rõ. Tuy nhiên, con số chắc chắn sẽ tăng vọt vì lý do đơn giản là nhiều ngôi nhà vẫn chưa được đào bới lên vì ở quá xa hay là ở vùng quá hẻo lánh, hoặc giả là ở những nơi có phương tiện rất ít để những nhân viên cứu hộ đến. Do vậy chúng ta chỉ biết sơ khởi là 150 người chết cho đến giờ này, nhưng một con số đó sẽ tăng nhanh một khi các ngôi chùa và các ngôi nhà sụp đổ được khai quật lên. Con số 105 người chết chỉ được ghi nhận ở tại Kyiv, ở một vùng ở Kyiv chứ chưa có ở bên Nepal thì được biết cho đến nay là có 11 người chết và một cái mảng tường của tòa đại sứ Anh Quốc ở tại Kathmandu bị sụp đổ. Tuy nhiên mới chỉ là những cái tổng kết sơ bộ. Ở vùng núi thường thứ chỉ là rất là khó để người ta đến những ngôi nhà ở trên quá cao hay là quá xa. Và một phần nữa là phương tiện truyền thông, người ta chỉ biết rằng con số thương vong chắc chắn lên nhiều. Himalaya không phải là một Himalaya Sơn không phải là một vùng đất có nhiều cơn địa chấn. Thật ra thì năm vừa rồi sau cuộc năm nay sau cuộc địa chấn sau trận động đất tại Nhật Bản thì có một trận động đất khác ở miền bắc của Thái Lan và nằm ở bắc Ấn Độ ngang gần Chiang Mai, nó nằm ở dưới chân của rặng Himalaya Sơn. Nhưng mà ở trên thực tế mà nói thì mặc dù ít vẫn có ghi nhận ở trong lịch sử ít nhiều trận động đất, tuy vậy con số 6.9 vẫn là một con số lớn chứ không có nhỏ và một trận động đất lớn. Những trận dư chấn đã xảy ra nhiều ngày sau đó cho đến hôm nay, và những cái dư chấn này thường là khoảng 5.7, 5.1 và 4.6. Những trận dư chấn cũng mang lại một số những cái đổ vỡ về nhà cửa ở trong các vùng lân cận tận cho đến Kathmandu. Theo chi tiết về tài sản mà hồi nãy chúng tôi vừa cho quý vị biết là người ta ước tính sơ bộ có lẽ là khoảng 20 tỷ Mỹ kim và tổn thất hầu như là để xây dựng lại. Nhưng mà tổn thất đó chỉ nằm về phía bên phía Ấn Độ chứ không phải là phía ở các quốc gia khác như là Trung Quốc, Nepal, Bangladesh. Và trong nhiều ngày tới thì chắc chắn người ta sẽ cho chúng ta biết được những con số tăng vọt liên quan đến tổn thất tài sản và nhân mạng. Câu hỏi được đặt ra rằng sự động đất như vậy có ảnh hưởng như thế nào đối với cộng đồng Phật giáo? Thì như chúng ta biết, Sikkim là một cái vùng đất tự trị, chúng ta tạm gọi là một quốc gia, một tiểu quốc tự trị nằm ở trong Cộng hòa Ấn Độ, nhưng mà hầu hết là theo đạo Phật. Và những cái dư chấn cũng giống như là những ảnh hưởng của động đất lại đã làm hư hỏng một số đường xá ở tại Nepal. Người ta có thể nói rằng năm nay mùa hành hương tại Ấn Độ đã bắt đầu vào tháng 10, vào tháng 10 này, giữa tháng 9 này thì mùa hành hương đã bắt đầu. Và sự việc thăm viếng những cái vùng đất như là Kathmandu, Lâm Tỳ Ni, Kosina và kể cả Savasthi đều bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Ảnh hưởng ở đây là vì sự đi lại đã khó khăn, một số những cái công ty mà có trụ sở đặt ở tại Kathmandu đang phải tìm cách để giải quyết vấn đề này. Nói về việc cứu trợ thì hiện nay chính phủ Ấn Độ chưa có một cái câu trả lời rõ ràng là những tổ chức quốc tế đến cứu trợ ở tại Sikkim như thế nào. Dù sao đi nữa thì chắc chắn hoặc sớm muộn gì thì các tổ chức cứu trợ sẽ có mặt ở tại đó. Và lâu nay thì Sikkim là một vùng đất đón tiếp rất là nhiều du khách, chắc chắn rằng sẽ phải mất một thời gian rất dài để quốc gia Phật giáo này, để vùng đất Phật giáo này được hồi phục sau một cơn địa chấn gần đến 700.
Chúng tôi xin được kết thúc bản tin Phật giáo trong ngày hôm nay tại đây. Ngày mai này chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới liên quan đến trận động đất ở tại miền Bắc Ấn Độ, tức là tại Sikkim. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây được kết thúc. Xin đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã điều họp và cho biết tin tức từ trận động đất ở Sikkim, Ấn Độ. Và chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Yeah. đem tâm thanh tịnh đầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong viên thành nguyện đem tâm thanh tịnh đầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành
kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bố Tháp Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin